Chúa đang hiện diện giữa vòng chúng con. Chúa nói đôi bàn
Amen.
tay nắm lại. Chúa che vòng chúng con.
Hallelujah.
Xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi vấp phạm chúng con. Qua lời ăn tiếng nói, hành động, cử chỉ, việc làm nào không đẹp lòng Chúa, xin Ngài tha thứ hết. Nhân Chúa, con xin dân Chúa bày thần linh của Chúa. Luôn ban phước cho Ray hướng dẫn chương trình sáng hôm nay thì bèn với Chúa ban. Như đang bằng sư và anh chị em trên lớp học.
Thần linh của Chúa linh duyên nơi đây. Thần linh của Chúa
Amen.
Ngài nghe thấy mùi lòng chúng con, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy chính tâm linh này, một tâm linh đã cầu phá Chúa. Lòng con đây như đấng vô hạn, về được cơn mưa thánh linh này, làm đã khác tâm lòng đang khát khao. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nghe thấy mọi lòng chúng con, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin hãy nhân lấy chính tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa. Nằm trong đây như đang vô hạn, chưa được cơn mưa thánh linh ơi, nằm đã khát tâm lòng đang khát khao. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây.
Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, con xin cha ban ơn cho chị Thu. Cảm ơn Chúa. Gia đình của chị. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Ray. Cảm ơn người trên lớp học.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa.
Amen.
Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa và có muốn thấy lại cảm ơn Chúa thì giờ này xin chúng ta cứ đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Mục sư sẽ hát một bài càng gần Chúa hơn ha.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Chúa ơi, cho con càng gần gần nơi Chúa hơn, dẫu phải mang cây thầm tư càng gần Chúa hơn. Trong lúc đau thương sâu, tôi vẫn luôn xin Giê-xu. Chúa ơi, cho con gần Ngài, cả gần Chúa nào. Dẫu khi kiếm mô lần rồi là nơi em nhà đã thiên tôi kê đầu năm ôi trời tôi ta. Trong giấc chiêm bao nguyện mong, mong Chúa cho nương bên lòng. Chúa ơi, cho con gần nhà cả gần Chúa nà để lời tôi bay về trời thật khoan khoái tha bỏ xa chẳng sao mừng trời vòng vòng lương ba thôi vẫn hoàn ca dày rớt xin Chúa đem thôi đường gần Chúa ơi cho con gần Ngài càng gần Chúa nào Nearer, my God, to Thee. Nearer to Thee. Even though it be a cross that rests in me. Here my song shall be nearer, my God, to Thee. Nearer, my God, to Thee. Nearer, to Thee. Then with my walk in the right with thy praise out of my thorny battle I rest. So by my walk to be nearer, my God, to Thee. Nearer, my God, to Thee. Nearer, to Thee. Tôi vẫn hoàn cảnh dày lắm. Xin Chúa đem tôi đường gần, Chúa ơi, cho con gần Ngài, càng gần Chúa nào. Trong giấc chiêm bao nguyện mong, mong Chúa cho nương bền lòng. Chúa ơi, cho con gần Ngài, càng gần Chúa này. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Con xin chào ba ơn cho tôi tới Ngài. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và xin mời các bác sĩ của Chúa và đến thờ phượng Chúa. Và cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen.
Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, mời anh Thành, mời chị Bích Ngọc. Mời chị Tư Nga, cảm ơn Chúa. Chị Hồng Trần, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chị ca sĩ của Chúa, cảm ơn Chúa. Ngợi cho nhà, sức tiếng lớn ngợi cho nhà. Chúa muốn chúng ta ngợi cho Chúa, Chúa hiện diện với sự ngợi khen của chúng ta hả? Cảm ơn Chúa. À, nhà.
Dạ, chị ngợi khen Chúa mời, Chúa sống.
Yeah. Mời chị Hồng. Cảm ơn Chúa.
Thương Việt Giê-xu đứng sống này,
người trong tương thế rõ ràng. Lòng biết chắc Chúa sống trong phần mặn ai đã nghĩ vấn nan. Lời Ngài tôi nghe thỏa tiết thay, nhìn tay thương xót rõ ràng. Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu, phi phu môi đơn. Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giê-xu sống hiện dài. Đi chung cho chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng tơ thơi. Ngài sống, Ngài sống, để ban ơn cứu ta đây. Nếu hơi chẳng cứ chưa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Hằng ngày tôi xem thế giới đây, Ngài đang chăm sóc mỗi điều. Lòng quyết chẳng tê tăng vọng được, dẫu tôi gian nan tỏ xiêu. Nhìn nhận Giê-xu dẫn dắt tôi, vượt qua cơn sóng gió nhiều. Hy vọng gặp Giê-xu ta đến, biết đâu mai chiều. Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giê-xu sống hiện dài. Đi chung cho chuyện suốt lối đường hẹp, tâm tôi vui mừng tơ thơi. Ngài sống, Ngài sống, để ban ơn cứu ta đây. Nếu hơi chẳng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa
Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cầu xin cha ban ơn cho tôi có những ngày là con hồng. Cảm ơn Chúa. Được đầy ơn của Chúa và Chúa chữa lành, phục hồi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Dạ, con ơn muốn hướng hội con Chúa này. Cảm ơn Chúa. Dạ, nếu không ai hát em dân hát tụng Chúa. Dạ, cho đến mãi mãi. Cảm ơn Chúa. Chúng con sẽ ca tụng Ngài. Bởi huyết của Ngài làm cho chúng con được xưng công bình. Chúng là Thiên Chúa Trời. Và Ngài đã chết, Ngài đã phục sinh vinh quang. Ngài là vua vinh hiển của chúng con trọn đời. Chúa ơi, chúng con trọn đời ngợi khen Ngài. Hallelujah, 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 ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa Jesus Christ của chúng con. Cha yêu dấu đời đời của chúng con. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Jesus Christ. Amen.
Gai đâm thấu buông nơi trán Giê-xu, bao nhiêu rủa xa chẳng hề trên Ngài. Lặng rồi chân mê cho cả thế giới. Ngài yêu con đến nỗi chết thay con. Cha đã xóa hết tất cả lỗi lầm. Giê-xu chết thế, công lý đã chọn. Vì Ngài quá yêu, bằng lòng
đầu tiên và đến tận chúng, đầu tiên và đến tận chúng. Ngài đến ba ngôi hiệp thông, Chúa Cha Linh và Con, là vua và chiến con thánh, là vua và chiến con thánh. Diệu thay là Chúa ta, hát vang lên vinh thay là Chúa ta, tiệc khắp muôn dân trăm sen. Diệu thay là Chúa ta, hallelujah. Diệu thay là Chúa ta, hát vang lên vinh thay là Chúa ta, diệu khắp muôn dân trăm sen. Diệu thay là Chúa ta, Ngài là giá khắp trên muôn dành, Ngài thực sự đang dân suy tồn. Lòng con hát lên, điều thay là Chúa ta, hallelujah. Ngài là giá khắp trên muôn dành, Ngài thực sự đang dân suy tồn. Lòng con hát lên, diệu thay là Chúa ta, diệu thay là Chúa ta, hát vang lên vinh thay là Chúa ta, kìa khắp muôn dân chăm xem. Diệu thay là Chúa ta, hallelujah. Diệu thay là Chúa ta, hát vang lên là Chúa ta, kìa khắp muôn dân chăm xem. Diệu thay là Chúa ta,
hallelujah. Cảm ơn Chúa. Diệu thay duy nhất là danh của Ngài Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con. Cảm ơn Chúa, xin Ngài xích dầu lên cho Ray là người chia sẻ sứ điệp của Ngài sáng hôm nay cho chúng con. Xin Chúa xích dầu cho em, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, dùng môi miệng em để nói lên lẽ thật của Ngài, lời của Ngài cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Cảm ơn Chúa, hallelujah, amen.
Amen, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa, tạ ơn Ngài. Dạ, con xin cha ban ơn cho chị Oanh. Cảm ơn Chúa và con cái của chị nữa. Cảm ơn Chúa, amen. Dạ, amen. Cảm ơn Chúa, hình như là chị Oanh connect vô cái phone nào khác hay sao. Chị Oanh hát không có được rõ như mấy bữa ha. Nó bị hơi bị rè rè, chị Oanh phải không?
Không, chị không có connect. No.
Dạ, dạ, dạ.
Sao em chắc không, chị không nhỏ, rõ. Chắc chị nhỏ, dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn
chị
Chúa.
Chị mất lên online. Dạ, cảm ơn Chúa còn.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho... À, tất cả anh chị em chúng ta trên đường dây buổi sáng hôm nay có cái sự khao khát đến với Chúa trong sự thờ phượng và lời của Ngài. Và cầu xin Chúa sức dầu cho mỗi anh chị em của chúng ta thì giờ này. Và xin Thánh Linh của Chúa hiện diện đầy dẫy trong phòng nhóm này. Chúa ơi, và xin Chúa bẻ gãy hết tất cả những sự nào nghe đang ngăn trở mỗi chúng con trong tâm trí hay tấm lòng để chúng con được tự do đến với Ngài, đến với lời của Ngài. Xin lời của Chúa đầy dẫy trong lòng của chúng con. Vì lời của Chúa mang đến sự biến đổi trên đời sống của chúng con. Lời của Chúa là lời cứu được linh hồn của chúng con. Lời của Chúa ngọn đèn cho chân cho chúng con đi, đường lối cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Lời Chúa là linh lương cho tâm linh của chúng con được sống mạnh mẽ trong ơn của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con mời Thánh Linh của Chúa hiện diện đầy dẫy nơi này. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah, con chào đón Thánh Linh của Ngài. Con chào đón Thánh Linh của Chúa là đứng hướng dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Con cảm ơn Ngài. Con chào đón Thánh Linh của Chúa là đứng tự do hành động và làm việc trên mỗi tấm lòng của chúng con. Thay đổi chúng con, thay đổi đời sống của chúng con. Chúa ơi, tái sanh chúng con, làm cho chúng con càng ngày càng gần Chúa hơn. Chúng con càng ngày yêu mến lời của Ngài. Càng ngày ngày chúng con được phân phục Chúa để đời sống của chúng con trở nên giống như Chúa Giêsu Christ trong lời nói, trong tư tưởng, trong hành động, cũng như trong mọi việc mà Chúa muốn trên đời sống của chúng con. nguyện nước cha được đến, ý cha được nên trên đời sống của mọi anh chị em của chúng con. Chúa ơi, chúng con dâng sự vinh hiển lên cho Ngài, con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dâng tôi tớ của Chúa là một sư Hải cũng như cô Hồng lên cho Chúa. Chúng con dâng tất cả anh chị em của chúng con lên cho Chúa. Con cảm ơn Ngài, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con và ban ơn thời giờ này thăm viếng chúng con, sức dầu cho mọi tấm lòng của chúng con. Chúng con công bố rằng lời của Chúa sẽ được ghi khắc vào trong tấm lòng của chúng con để cho chúng con sống một đời sống đẹp ý Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và kết quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời vinh hiển danh của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và con hiệp chung với anh chị em của chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Và cảm ơn Chúa. Xin anh chị em chúng ta dở lời Chúa trong Kinh Thánh Giê-rê-mi đoạn 14 từ câu số 1 đến câu số 18. Cảm ơn Chúa. Giê-rê-mi đoạn 14 từ câu số 1 tới câu số 18.
Amen.
Dạ, thì cái phân đoạn này em cũng được Chúa dạy dỗ một đôi điều về lời của Ngài. Và em có thể nói rằng là đây là cái bài mà nói về cái sự mình phải cẩn thận giữ lời nói của chúng ta, giữ gìn môi miệng của chúng ta. Dạ, để không phạm tội. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin anh chị em chúng ta ai có thể đọc được Giê-rê-mi đoạn 14 từ câu số 1 đến câu 18 thì xin đọc lời của Chúa lớn lên trong thời giờ này để anh chị em chúng ta có thể theo dõi. Cảm ơn Chúa. Nếu những người không có thể dỡ Kinh Thánh được thì chúng ta hãy chú ý tập chú lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chị xin đọc. Dạ, xin tất cả tôi tới con cái của Chúa lắng nghe lời của Chúa trong sách Giê-rê-mi đoạn 14 từ câu 1 đến câu 18. Cảm ơn Chúa.
Dạ.
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi về sự hạn hán. Giu-đa đương tàu thảm, cửa thành suy bại. Chúng nó đều mặc áo đen, ngồi trên đất. Và tiếng kêu của Giê-ru-sa-lem vang lên. Những người sang sai kẻ hèn đi tìm nước, đi đến hồ và tìm không được. Sách bình không mà trở về, thẹn thùng xấu hổ và che đầu lại. Vì cớ đất đều nẻ hết, bởi không có mưa xuống trong xứ. Người cầm cày xấu hổ và chùm đầu lại. Nai cái đẻ con ra trong đồng và bỏ đi vì không có cỏ. Những lừa rừng đứng trên các gò chọi hít hơi như chó đồng vì không cỏ nên mắc lòa. Hỡi Đức Giê-hô-va, đầu dầu tội ác chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi, xin Ngài vì danh mình mà làm. Sự bội nghịch của chúng tôi nhiều lắm, chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Ngài là sự trông cậy của Israel, là đấng cứu trong khi hoạn nạn. Trong Ngài như một người trú ngụ ở trong đất, như người bộ hành căn trại ngủ đậu một đêm. Trong Ngài như người thất kinh, như người mạnh dạn chẳng có thể giải cứu. Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy Ngài vẫn ở giữa chúng tôi. Chúng tôi được xưng bằng danh Ngài, xin đừng lìa bỏ chúng tôi. Đức Giê-hô-va phán với dân này như vậy: chúng nó ưa đi dông dài, chẳng ngăn cấm chân mình, nên Đức Giê-hô-va chẳng nhận lấy chúng nó. Bây giờ Ngài nhớ đến sự hung ác chúng nó và thâm phạt tội lỗi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: chớ cầu sự lành cho dân này. Khi chúng nó kiêng ăn, ta sẽ chẳng nghe lời khấn nguyện của chúng nó. Khi chúng nó dâng của lễ thiêu và của lễ chay, ta chẳng nhận đâu, nhưng ta sẽ diệt chúng nó bởi gươm dao, đói kém và ôn dịch. Tôi bèn thưa rằng: ôi, hỡi Chúa Giê-hô-va này, các tiên tri bảo họ rằng các ngươi sẽ không thấy gươm dao, sẽ chẳng có đói kém, nhưng ta sẽ ban sự bình an bền lâu cho các ngươi ở trong miền này. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: ấy là những lời nói dối mà các tiên tri đó nhân danh ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lệnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo những sự hiện thấy giả dối, sự bôi khoa, sự hư không và sự lừa gạt bởi lòng riêng mình. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán về những kẻ tiên tri chẳng bởi ta sai đến, mà nói tiên tri nhân danh ta rằng trong đất này sẽ chẳng có gươm dao và đói kém. Chính các tiên tri đó sẽ bị diệt bởi gươm dao và đói kém. Những kẻ mà họ truyền lời tiên tri ấy cho sẽ cùng vợ, con trai, con gái mình vì gươm dao đói kém, vì ném ngoài đường phố Jerusalem, chẳng có ai chôn cất, vì ta sẽ khiến điều ác chúng nó đã làm lại đổ về mình. Ngươi khá bảo cho chúng nó lời này, mắt ta rơi lụy đêm ngày chẳng thôi, vì gái đồng trinh của dân ta bị tồi tàn, bị thương rất là đau đớn. Nếu ta ra nơi đồng ruộng thì thấy những người bị gươm đâm, nếu ta vào trong thành thì thấy những kẻ đau ốm vì sự đói kém. Chính các đấng tiên tri và các thầy tế lễ đi dạo trong đất mình cũng không có sự hiểu biết. Amen. Alleluia.
Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn chị Oanh. Cảm ơn Chúa. Và cảm ơn Chúa, chúng ta thấy trong cái bối cảnh này thì dân Israel họ đang ở trong một cái tình trạng rất là bế tắc, là họ bị hạn hán. Chúa sẽ cho chúng ta thấy rằng những điều mà họ làm Chúa không đẹp lòng. Và chúng ta thấy rằng cái câu số 2 đó nói rằng Giu-đa đang sầu thảm, cửa thành suy bại, chúng nó đều mặc áo đen ngồi trên đất, và tiếng kêu của Jerusalem vang lên. Chúng ta thấy những người sang á, thì họ sai những kẻ hèn đi tìm nước, nhưng mà đi đến hồ và không tìm được. Họ xách bình đi, họ xách bình không mà trở về. Họ thẹn thùng xấu hổ và che đầu lại. Và vì cớ tội ác của dân Israel á, thì đất đều bị nứt nẻ, trời không có mưa xuống xứ. Và người cầm cày phải xấu hổ và trùm đầu lại. Và ngay cả những cái con nai cái mà đẻ con ra trong đồng phải bỏ đi vì không có cỏ. Ngay cả cỏ cũng không có để cho những cái con nai con đẻ ra để được ăn nữa. Và những cái con lừa rừng mà đứng trên các gò trội hít hơi như chó đồng thì không có cỏ nên mắc lòa. Chúng ta thấy rằng câu số 7 đó thì tiên tri Jeremy thấy cái hoàn cảnh này, dân sự của Chúa bị cái tình trạng này sẽ dẫn đến cái sự chết nó, bởi vì sự đói kém và thiếu tất cả những cái vật thực hàng ngày. Thì tiên tri Jeremy mới đến với Chúa, mới kêu cầu Chúa rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, dầu tội ác chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi, xin Ngài vì danh mình mà làm. Sự bội nghịch của chúng tôi nhiều lắm, chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Tiên tri Jeremy nhận biết được là dân sự của Chúa phạm tội với Chúa, và ông kêu cầu cùng Chúa, và ông đối lại với Chúa. Ông nói tiếp trong câu số 8 và số 9 đó rằng: Ngài là sự trông cậy của Israel, là đứng cứu trong khi hoạn nạn. Sao Ngài như một người trú ngụ ở trong đất, như người bộ hành căn trại ngủ đầu một đêm. Câu số 9: Sao Ngài như người thất kinh, như người mạnh dạn chẳng có thể giải cứu. Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy Ngài vẫn ở giữa chúng tôi được xưng bằng danh Ngài, xin đừng lìa bỏ chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Tiên tri Jeremy rất là thương anh em của mình, thương dân sự của Chúa, và đến cầu xin Chúa để xin Ngài thương xót, và Ngài tha thứ, và Ngài ban mưa xuống, Ngài ban những cái vật thực để cho con dân Chúa không bị đói và chết. Thì Chúa mới trả lời với ông rằng trong câu số 10: Đức Giê-hô-va phán với dân này như vậy, chúng nó ưa đi dông dài, chẳng ngăn cấm chân mình, nên Đức Giê-hô-va chẳng nhận lấy chúng nó. Bây giờ Ngài nhớ đến sự hung ác chúng nó và thâm phạt tội lỗi. Và Chúa nói với Jeremy rằng là đừng có cầu sự lành cho dân này nữa. Câu số 11: Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng chớ cầu sự lành cho dân này. Chúng ta biết rằng dân của Chúa đã phạm tội nghịch gì với Chúa không anh chị em? Thường ở trong Cựu Ước đó thì chúng ta thấy Chúa ưa nhắc đến những cái tội mà người dân sự của Chúa thường phạm đó, thì chúng ta hãy để ý và học từ những cái bài học này để đời sống của chúng ta ngày hôm nay chúng ta có thể áp dụng được những điều đó. Anh chị em chúng ta có biết cái tội gì mà Chúa gớm ghiếc? Thường có ba cái tội mà Chúa gớm ghiếc dân Israel trong Cựu Ước là ba cái tội gì không anh chị em? Có ai biết không?
Thần tượng, làm bầm.
Tội nặng nhất của họ là họ đem con trẻ mà dâng cho thần Moloch, dâng băng vào lửa.
Đó là ăn của cúng từ đó.
Ông họ dâng con trẻ đó, dâng con mới sanh ra đó, dâng cho mấy cái thần Moloch đó. Đó là tội nặng nhất. Rồi tội giết người đó, giết trẻ con đó. Làm bằng rồi hay thờ hình tượng. Chúa nói đường họ cứ làm này.
Dạ, cảm ơn chị Nhung. Dạ, cảm ơn chị Quanh. Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn Chúa.
Dạ. Cảm ơn Chúa. Dạ, nếu mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, các sách tiên tri thì chúng ta sẽ thấy là những cái tội mà chị Nhung vừa kể ra cho chúng ta, chị Quanh cũng vừa kể đó. Thì những cái tội đó thường dân Israel họ phạm phải. Và chúng ta cũng tìm thấy thêm một cái tội nữa đó, là cái tội kiêu ngạo á. Khi em đọc Jeremy đoạn 13 câu số 9 đó, thì em thấy rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ làm hư sự kiêu ngạo của Giu-đa và sự kiêu ngạo lớn của Jerusalem đồng một thể này. Sa-tan đã phạm tội kiêu ngạo, mà đó là lý do mà Sa-tan đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng ha. Thì dân Giu-đa họ cũng phạm cái tội này. Và cái tội kiêu ngạo là cái tội giành sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, là cái tội đó Chúa cũng rất là gớm ghét ha. Và tiếp theo câu số 10, câu số 11 đó, thì cũng nói rằng dân ác này chẳng khấn nghe lời ta, bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần khác mà hầu việc và thờ lại, thì sẽ trở nên như cái đai này không còn dùng được việc gì. Chúa cho ông tiên tri Jeremy thấy, Chúa kêu ổng là phải đi mua một cái đai và thắt lưng vô, rồi nhưng mà không có dầm ở trong nước. Rồi ổng đi mua một cái đai, ổng thắt vào cái lưng của ổng, rồi sau đó Chúa truyền cho ổng lần thứ hai, lấy cái đai đó đi đến cái bờ sông Euphrates, giấu nó trong cái vần đá tại đó. Và khi mà tiên tri Jeremy đến cái bờ sông Euphrates, giấu cái đai mà đó ở ngay tại đó, thì ổng đào và ổng rứt cái đai ra từ chỗ đã giấu đó. Thì sau một thời gian thì cái đai nó hư hết, không dùng chi được nữa. Thì Chúa dùng cái hình ảnh giống như là dân Israel giống như cái đai vậy đó, là khi mà ngâm ở trong nước một thời gian thì sẽ không dùng được nữa. Thì hình ảnh đó Chúa cho tiên tri Jeremy thấy rằng là họ giống như cái đai không dùng chi được nữa. Em mới đọc câu số 10 đó: dân ác này chẳng khấn nghe lời ta, bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần khác mà họ việc và thờ lại, thì sẽ nên như cái đai này không còn dùng được việc gì. Dạ, cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng Chúa phán là cái sự kiêu ngạo của họ đã làm cho Chúa không có muốn để cứu họ ra khỏi cái tai, những cái tai vạ đó. Và một cái tội nữa mà nãy giờ anh chị em chúng ta chưa nói đó, là trong câu số 27 đoạn 13, câu Jeremy đoạn 13 câu 27 đó, là Chúa nói những sự gớm ghiếc, tức là sự dâm dục và tiếng hí ngươi, tội ác tà dâm trên các gò đồng ruộng thì ta đã thấy hết. Ở Jerusalem khốn thay cho ngươi, ngươi chẳng khấn làm sạch mình cho đến chừng nào. Và họ phạm tội với Chúa mà họ không có ăn năn. Cho nên khi mà tiên tri Jeremy đến để cầu xin Chúa, thì Chúa mới nói rằng là đừng có cầu sự lành cho dân này nữa. Chúa muốn dân này hãy dâng vinh quang cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, trước khi Ngài chưa khiến sự tối tăm đến, trước khi chân các ngươi chưa vấp trên những hòn núi mịt mịt. Bây giờ các ngươi đợi ánh sáng, nhưng Ngài sẽ đổi nó ra bóng sự chết, hóa nên bóng tối mờ. Và khi mà chúng ta phạm cái sự kiêu ngạo đó, không dâng vinh hiển cho Chúa đó, thì Chúa không có vui lòng ha. Cho nên chúng ta thấy là ở đây Chúa khiến sự tối tăm đến, Chúa cho những cái sự hạn hán, gươm dao đói kém đến trong dân Israel ha. Cảm ơn Chúa. Trước cái tình hình như vậy đó, thì tiên tri Jeremy liền thưa với Chúa như thế nào? Liền thưa với Chúa là không phải là tại dân này đâu, nhưng mà tại vì những cái tiên tri của Chúa nói cho họ, và nói cho họ là không có sao đâu. Chúng ta thấy rằng chúng ta để ý câu số 13 đó, thì ông tiên tri Jeremy ông đối lại với Chúa là những lời mà các tiên tri khác đã rao báo cho dân Chúa, nói rằng là sẽ chẳng có gươm dao đói kém, nhưng họ sẽ nhận được sự bình an. Và câu số 13: tôi bèn thưa rằng, ôi hỡi Đức Giê-hô-va, này các tiên tri bảo họ rằng các ngươi sẽ không thấy gươm dao, sẽ chẳng có đói kém, nhưng ta sẽ ban sự bình an bền lâu cho các ngươi ở trong miền này. Và những cái tiên tri này nói với dân sự của Chúa là không có sao đâu, sẽ không có gươm dao, không có đói kém, nhưng mà Chúa sẽ ban sự bình an cho họ. Cho nên họ cứ tưởng là cái những cái điều mà họ đang làm là đúng. Họ không có ăn năn và không có đi theo con đường của Chúa. Và chúng ta thấy rằng chính tiên tri Jeremy cũng không biết những cái người này là tiên tri, không phải là tiên tri thật của Chúa nữa. Cho đến khi mà ông đối lại với Chúa, ông xin Chúa thương xót dân sự Ngài đó, thì ông mới được Chúa phán rằng trong câu số 14 đó là: Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng, ấy là những lời nói dối mà các tiên tri đó nhân danh ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lệnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo những sự hiện thấy giả dối, sự bối khoa, sự hư không và sự lừa gạt bởi lòng riêng mình. Chúng ta thấy không? Những tiên tri này đã làm cho dân Israel đi vào cái sự đói kém, gươm dao và bị tiêu diệt. Bởi vì họ đã nói tiên tri giả mà Chúa nói rằng á, là Chúa không có sai họ. Ở đây Chúa nói là Chúa chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lệnh, cũng chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo những sự hiện thấy giả dối, sự bối khoa, sự hư không, sự lừa gạt bởi lòng riêng mình. Chúng ta thấy nhiều khi á, họ thấy những sự giả dối không phải đến từ Chúa, nhưng mà họ tưởng là những điều đó đến từ Chúa. Và ngay cả nếu mà nói tiên tri thật của Chúa thì họ sẽ không đi làm những cái sự mà bối khoa, bối toán. Bối khoa, bối toán là thuộc về thế giới tối tăm, thuộc về tà linh. Và họ nói những cái sự hư không và những sự lừa gạt bởi lòng riêng mình. Có nghĩa là cái lòng của họ nghĩ ra cái điều đó rồi họ truyền đạt lại cho dân sự của Chúa, chứ không phải là chính Chúa phán cho họ và họ truyền đạt lại cho dân sự của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng có ở trong thời Cựu Ước có những người họ họ nói mình là tiên tri, theo như lời của Chúa thì Ngài chưa bao giờ sai họ đi, cũng chưa bao giờ mà Ngài truyền phán cùng họ. Ở đây chúng ta thấy rằng họ có những sự hiện thấy nhưng mà là giả dối. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong đời sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cũng có những sự hiện thấy trong chiêm bao hoặc là những khải tượng, nhưng mà chúng ta phải chắc make sure rằng điều đó đến từ Chúa chứ không phải đến từ cái quyền lực tối tăm. Làm sao mình biết được những cái điều đó đến từ Chúa hoặc là những điều đó đến từ quyền lực tối tăm? Có anh chị em nào chúng ta muốn chia sẻ điều này không? Khi chúng ta có một cái giấc mơ, chúng ta thấy những cái sự khải tượng mà chúng ta không biết là cái điều này đến từ Chúa hay đến từ cái ma quỷ, thì chúng ta phải làm sao?
Cầu xin Chúa cho biết được đến từ Chúa hay là không. Những giấc mơ, những khải tượng nào mà nó có sự sợ hãi đó là không đến từ Chúa.
Tina, xin chia sẻ Grace. Những giấc mơ, những lời tiên tri, Chúa là lúc nào cũng cho chúng ta những cái lời mà phục hưng, những cái lời tốt đẹp, những lời xây dựng, những lời yêu thương. Nếu tất cả những lời tiên tri hay là những giấc mơ mà không thuộc vào những cái đó thì chúng ta phải trong danh Đức Chúa Giêsu Christ phải truyền lệnh tất cả những cái linh đó, những cái gì mà họ nói hay là những cái gì mà mình nghe đó, tiên tri đó, giấc mơ đó, phải ra khỏi cuộc đời của chúng ta, phải cắt đứt ngay liền tức thì. Tina có nghe một cái bài giảng của một mục sư nói là khi mà mình nghe những lời tiên tri đó mà không có đúng như là lời của Chúa dạy, thì mình học Kinh Thánh nhiều, mình biết mình có lời của Chúa rồi, quan trọng là mình có lời của Chúa. Nếu mà những cái lời mà họ tiên tri không phải là trong lời của Chúa thì ngay tức thì mình phải nhìn mặt thẳng vào người đó, mình phải nói là trong danh Đức Chúa Giêsu Christ ta tuyên bố là sẽ cắt đứt, tiêu diệt hết tất cả những cái lời mà người vừa nói. Mình phải mạnh dạn mình nói như vậy, ngay cả trong giấc mơ mình cũng vậy nữa. Cảm ơn Grace.
Cảm ơn chị. Cảm ơn cái chị nãy mới nói là chị giống giọng của chị Nga, không biết phải không?
Đúng rồi Phương Nga. Có những người nói tiên tri, nói là Chúa nói với tôi điều này, Chúa nói với tôi điều kia. Có nhiều khi tôi tớ của Chúa cũng nói như vậy đó. Nhưng mà thật sự ra thấy cái sự thật nó xảy ra không đúng như như lời tôi tới Chúa nói đó là tiên tri giả đó. Bởi vì Chúa không bao giờ nói sai cả. Mà Chúa không có nói không phải là lời của Kinh Thánh. Khi mà không giống lời Kinh Thánh là đã cho ta biết rồi, là như vậy rồi. Nhưng mà hãy tiên tri giả đó là Chúa phán cho tôi này, Chúa nói cho tôi kia. Nhưng mà tới chừng sau đó cái sự việc nó xảy ra, sau khi nó xảy ra, nó không như lời tôi tới Chúa nói, là phải coi chừng, phải cầu nguyện cho tôi tới Chúa.
Dạ. Dạ, cảm ơn chị Nga. Chúng ta thấy rằng những cái tiên tri giả này họ có những cái sự hiện thấy, những cái sự bối qua hư không, lừa gạt bởi lòng mình. Nhưng mà họ nói tiên tri cho dân sự của Ngài, họ nói điều tốt mà. Họ nói điều làm đêm đến cho họ, những người đó cái sự khích lệ mà vui mừng bình an. Mà tại sao là nó không đúng lời Chúa anh chị em? Họ nói điều tốt nè, họ nói các ngươi sẽ không thấy gươm dao, sẽ chẳng có đói kém, nhưng ta sẽ ban sự bình an bền lâu cho các ngươi ở trong miền này. Họ nói điều tốt cho dân sự của Chúa. Chứ họ không có nói cái điều gì mà làm cho, như nãy chị Phương Nga nói là nếu mà cái điều gì mà tiên tri Chúa mà đem đến cho mình cái sự bất an, cái sự sợ hãi là không đến từ Chúa. Nhưng mà cái điều lời này ông nói là thấy rất là bình an phải không? Thấy rất là tốt không? Nhưng mà tại sao không đến từ Chúa? Tại sao không phải là tiên tri thật?
Nếu mà cái lời đó không có đúng, không đúng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh là không phải, không phải Chúa.
Dạ đúng rồi, chị Phương Nga nói cái điểm này là điểm mấu chốt ha, rất là đúng ha. Nhiệm vụ của tiên tri Chúa là truyền đạt đúng sứ điệp của Chúa phán, và họ thường là những người giúp đỡ cho dân sự của Chúa cảnh tỉnh đời sống tâm linh của mình và yêu kính Chúa càng hơn, và sửa sai những điều gì mà dân sự Chúa đang làm mà không đúng để họ ăn năn quay lại. Nhưng mà các tiên tri giả mặc dầu thấy dân sự của Chúa sống phạm tội với Ngài, nhưng họ vẫn nói tiên tri rằng sẽ không có gươm dao, không có đói kém, và sẽ Chúa sẽ ban sự bình an bền lâu cho dân Ngài. Mặc dù cái lời tiên tri này thấy rất là tốt lành đúng không? Nhưng mà nó đem họ đến sự hủy diệt. Đó là nhưng lời mà... tiên tri không đúng theo lời truyền đạt của Chúa, không đúng theo sứ điệp của Chúa. Dạ. Dạ mời chị Tina.
À không chị, chị muốn nói là đây là những tiên tri giả, cho nên là họ luôn nói những cái điều theo ý của họ chứ không phải theo ý của Đức Chúa Trời. Tại trong câu số 15 đó Chúa nói, vậy nên Đức Giê-hô-va phán về những kẻ tiên tri, chẳng bởi ta sai đến, mà nói tiên tri nhân danh ta, rằng trong đất chẳng có gươm dao và đói kém. Chúa chẳng sai họ, Chúa chẳng biểu họ nói, cái đây là họ tự nói. Và tiên tri giả với tiên tri thật mình cũng phân biệt được. À, tại vì mình có Đức Thánh Linh, mình cảm nhận được cái điều họ nói đúng hay xin nói sai. Nên ngày nay mình con dân Chúa thì mình có Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh sẽ ấn chứng cho mình. Còn nhưng thời xa xưa thì họ chỉ tiên tri nào Chúa xuất dầu thì mới có Đức Thánh Linh ở trên trong người đó thôi. Và trong một cái thời điểm thôi, chứ không phải Đức Thánh Linh không có ở trong người đó luôn luôn như mình ngày hôm nay. À, chị muốn nói thêm xin hết.
Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Nhung. Chúng ta thấy rằng dân sự của Chúa ngày xưa không có Đức Thánh Linh như chúng ta ngày hôm nay, và họ cũng không có cái mối liên hệ mà tìm cầu Chúa giống như những tiên tri. Và thường những tiên tri thường tìm cầu Chúa, họ hỏi ý Chúa thì họ mới biết được Chúa phán gì. Nhưng mà những người bình thường thì họ không có Thánh Linh của Chúa giống như chúng ta, cho nên họ không có hiểu biết được cái Chúa muốn điều gì trên đời sống họ, cho nên họ phải cần tiên tri để truyền đạt cái sứ điệp của Chúa. Đó là cái sự khác biệt giữa chúng ta và những người trong thời Cựu Ước. Dạ, cảm ơn chị Nhung. Và những cái người mà nghe lời những cái tiên tri giả này, họ không có phân biệt được, bởi vì họ không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Dạ. Dạ, dạ, để nhắc nhở, để dạy dỗ họ. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta có Thánh Linh của Chúa, cho nên chúng ta có thể phân biệt được tiên tri giả và tiên tri thật, bởi vì lời Chúa nói rằng chúng ta nhận biết được nhờ những cái trái của nó. Dạ. Cái đời sống của người đó. Dạ, cái bông trái của họ để cho chúng ta biết được. Dạ. và những lời họ nói có đem chúng ta đến cái sự như em mới vừa nói đó, là chúng ta có, họ có giúp cho chúng ta đời sống tâm linh của chúng ta càng ngày càng gần Chúa hơn không, càng ngày càng yêu Chúa hơn không, và họ giúp chúng ta sửa sai lại những cái điều chúng ta làm không đẹp lòng Chúa để chúng ta ăn năn quay lại trở lại với Chúa. Đó là những cái tiên tri đến từ Chúa ha. Còn nếu những tiên tri nào mà làm cho đời sống của chúng ta càng ngày càng sống buông tuồng bậy bạ và không ăn năn đó thì không đến từ Chúa ha. Họ có thể làm cho chúng ta mất linh hồn nữa. Cảm ơn Chúa. Như đây là dân sự của Chúa bị diệt bởi vì những cái tiên tri này. Cho nên họ đã dùng môi miệng của họ để nói ra những sự hư không, những điều không đến từ Chúa, không đẹp lòng Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên bài học này em cũng học được là môi miệng của chúng ta. Và ngày hôm nay Chúa cũng muốn chúng ta sử dụng môi miệng của chúng ta để giúp đỡ cho người khác, chứ không phải để nói những cái lời tiên tri mà đem người ta xa Chúa, đem người ta đến sự hủy diệt, hư mất linh hồn ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng hậu quả của những cái tiên tri này thì như thế nào. Chúa nói trong câu 15 đó, chính các tiên tri đó sẽ bị diệt bởi gươm dao và đói kém. Và họ dùng môi miệng của họ để họ phạm tội với Chúa, họ làm cho dân sự của Chúa bị hủy diệt, thì chính họ sẽ bị diệt bởi gươm dao và đói kém. Hậu quả của những tiên tri giả, chính họ sẽ bị diệt luôn, chứ không phải là họ được đứng vững ha. Và cảm ơn Chúa. Vì những cái tiên tri giả này đó đã góp phần vào việc khiến cho những cái người dân Israel thêm lòng họ thêm cứng cỏi nữa, không nhận biết được tội lỗi của mình, không có chịu ăn năn, và họ tin rằng sẽ chẳng có tai nạn hình phạt nào xảy đến trên đời sống của họ, nên họ cũng không có lo lắng gì, mà họ cũng không quan tâm gì đến cái thuộc linh để họ phải ăn năn để xin Chúa tha thứ. Nhưng mà tiên tri Jeremy là tiên tri thật của Chúa, tiên tri Jeremy nhận biết được tội lỗi của dân sự ngài, và tiên tri Jeremy đã cầu hỏi Chúa, nhưng mà Chúa nói rằng không có cầu dân này nữa. Chúa phải phạt họ để họ thấy được những cái lầm lỗi của họ để họ mới có thể quay trở lại được. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và những người tiên tri giả đó, họ nói tiên tri họ cũng bị phạt, mà những người mà nghe họ nói cũng bị phạt luôn. Trong câu 16, những kẻ mà họ truyền lời tiên tri ấy cho sẽ cùng vợ, con trai, con gái mình vì gươm dao đói kém bị ném ngoài đường phố Jerusalem. Chẳng có ai chôn cất, vì ta sẽ khiến điều ác chúng nó đã làm lại đổ về mình. Cho nên đó là không phải cái người nói mà bị phạt không, mà người nghe cũng bị phạt luôn. Tại vì họ nghe mà họ không có nhận biết được là cái tội lỗi của họ, mà họ thấy những cái điều mà hạn hán xảy ra, vậy là phải có một cái điều gì sai trật ở trong đó thì Chúa mới không ban phước cho họ được. Nhưng mà họ không nhận biết được, và họ không nhận biết được. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy rằng tiên tri, ngay cả tiên tri thật của Chúa họ cũng có nói dối nữa. Chúng ta thấy cái câu chuyện mà người tiên tri già, mà ổng là tiên tri thật của Chúa, là phải tiên tri giả, nhưng mà ổng vẫn nói dối với ông tiên tri trẻ để cho ông tiên tri trẻ vào nhà ổng ăn, và cuối cùng ông tiên tri trẻ đã bị Chúa phạt và ổng bị chết đó. Thì ngay cả tiên tri thật của Chúa cũng có lúc nói dối nữa, ông bà chị em. Cho nên chúng ta phải nhận biết từng thời điểm, từng lúc, từng cái lời của họ nói tiên tri trên đời sống của chúng ta. Và tiên tri thật của Chúa là ông tiên tri già, là Kinh Thánh nói là ổng đâu phải tiên tri giả, nhưng mà ổng cũng có nói dối đó. Chúa không phán với ổng, nhưng mà ổng nói với tiên tri trẻ là Chúa phán với ổng. Dạ. Thì chúng ta thấy rằng em nhớ câu chuyện một sư nhắc em, không nhớ có chính xác là cái vua mà Ahab chắc với ông Jehoshaphat đánh đi đánh trận cái trận đó, thì hỏi những cái tiên tri là có nên đi ra đánh không, thì tiên tri thật nói là nếu mà vua ra thì vua chắc sẽ chết cái trận này đó, nhưng mà những cái tiên tri giả đó thì nói với vua rằng vua đi chứ không sao đâu, nhưng mà tiên tri thật thì cứ nói vua đi chắc không bao giờ quay về. Thì ổng nghe vậy cũng rung, mà ổng cũng hóa trang thành cái một cái người lính để cho Jehoshaphat giống như mặc đồ vua. Nhưng mà cuối cùng thì Jehoshaphat đâu có chết, nhưng mà cái ông vua đó theo lời tiên tri thật của Chúa thì ổng đã bị và một cái người lính ở bên bên kia và bắn ổng và trúng ổng chết. Chúng ta thấy tiên tri thật của Chúa như chị Phương nghe nói đó, là nói lời Chúa ra là ứng nghiệm ha, là có thật. Và nhiều người họ thích nghe những cái lời những cái lời êm tai giống như cái lời mình nãy giờ mình thấy trong câu số 13, thích nghe những lời êm tai là những cái điều tốt không à, những cái điều tốt đến từ Chúa mà họ không thích nghe những cái điều mà Chúa cảnh báo. Và họ thích nghe những cái điều giống như là sẽ chẳng có gươm dao, sẽ chẳng có đói kém, sẽ có sự bình an bền lâu. Nhưng mà tiên tri thật của Chúa là dù cho sứ điệp đó là tốt hay xấu, là phước hạnh hay là tai họa, nhưng mà họ vẫn nói đúng chính xác lời của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài, chứ không họ không nói theo cái lòng tốt của họ, cái ý riêng của họ, hay là họ không nói theo những cái sự hiện thấy giả dối trong chiêm bao, hoặc là họ đi bối qua bối toán. Chúng ta thấy là chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta được nghe những lời tiên tri, và chúng ta phải suy xét những lời tiên tri đó đến từ Chúa hay không, và tiên những cái lời đó có giúp đỡ đời sống của mình trong cái sự mà gần gũi với Chúa và kính sợ Chúa, yêu mến Ngài và không phạm tội với Chúa không, thì chúng ta phải suy xét cho lòng. Dạ, mời chị Lý.
Chị thấy giống như ông Giăng Báp-tít đó, ông kêu dòng dõi của dân Pharisee là dòng dõi rắn lục đó, nên ông cũng phải nói sự thật với người ta để cho người ta trở lại ăn năn với Chúa. Nên nhiều khi mình đọc tới đây thấy ông này sao ông nói sao mà phạm tội phạm thượng với mấy cái ông này, nhưng mà thực sự người ta, ông nói để cho người ta nhận ra cái sự cái giả dối của họ. Họ cứ nghĩ họ là dòng dõi Abraham mà, nhưng mà họ sống cái một đời sống không có đức tin ở nơi Chúa đó. Nên chị thấy những cái mà những cái tiên tri thật là người ta nói thẳng với con cái Chúa để cho trở lại con đường với Chúa, chứ không phải là nói ngọt ngào để mà đưa con cái Chúa đi sai đường. Chị cũng thấy được nhiều. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Lý. Cho nên chúng ta thấy là có nhiều người nói là ngày hôm nay có nhiều người thích đến để nghe những lời tiên tri lắm. Điều đó không có sai, nhưng mà mình phải nhận biết được là cái tiên tri đó nói có phải là Chúa nói không, có phải là Chúa phán họ chính xác vậy không. Nhưng mà theo phần em á, thì em thấy là nếu chúng ta muốn biết lời tiên tri á, muốn nghe lời tiên tri, lời của Đức Chúa Trời là lời tiên tri của chúng ta có sẵn trong Kinh Thánh rồi. Và khi chúng ta đọc những lời đó mà chúng ta đang cái tình trạng đó, lời đó cảnh báo đời sống của chúng ta, làm cho chúng ta quay trở lại, đó là lời tiên tri của Chúa rồi. Khi chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta đọc lời của Chúa, và cái lời đó đập vào trong tấm lòng của chúng ta, làm cho chúng ta ăn năn thay đổi, đó chính là lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa thì chính xác rồi, không có thay đổi, không có bao giờ sai trật được. Còn như những người mà họ có ơn tiên tri của Chúa đó, thì chúng ta cũng lắng nghe, nhưng mà chúng ta phải suy xét ha. Cảm ơn Chúa, phải suy xét. Chứ không phải là lời nào chúng ta cũng nhận được, nhận hết. Cảm ơn Chúa. Mặc dù nó đau, giống như ông Giăng Báp-tít, mặc dù nó đau, nhưng mà ông vẫn rao truyền sứ điệp phải ăn năn. Phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần rồi. Mọi người phạm tội phải ăn năn. Đó là tiên tri thật của Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Và ngay cả Chúa Giê-xu cũng vậy. Chúa Giê-xu đến để rao bảo sự ăn năn cho những người phạm tội. Chúa đến, Chúa chữa lành cho những người bệnh, và Chúa cũng nói họ đi đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu cũng nói tiên tri rằng họ đi đừng phạm tội nữa. Đó là cái lời mà nhắc nhở đời sống của con dân Chúa để quay trở lại với Chúa. Đó là tiên tri đó. Là Chúa Giê-xu gặp người đàn bà phạm tội tại dâm mà người ta ném đá, và Chúa cũng tha thứ cho bà, và Chúa nói bà đi đừng phạm tội nữa. Và nếu chúng ta đọc Kinh Thánh kỹ, chúng ta thấy là Chúa Giê-xu đều khuyên mọi người đừng phạm tội nữa, và để nhận được sự thương xót của Chúa, nhận được sự chữa lành, giải cứu và phục hồi của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ở đây dân sự của Chúa quá quá là phạm tội, đủ thứ tội hết, nhưng mà những tiên tri này lại nói là tiên tri bình an và đã không đến từ Chúa nữa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng câu số 17, câu 18 á, thì Chúa mặc dù những người này họ bị những cái tai vạ như đói kém, gươm dao và họ bị tiêu diệt, nhưng mà Chúa vẫn có tấm lòng thương xót họ ha. Và Chúa nói bởi vì Chúa là đứng nhân từ thương xót những người gái đồng trinh ở đây nè. Câu số 17, ngươi khá bảo cho chúng nó lời này, mắt ta rơi lụy đêm ngày chẳng thôi vì gái đồng trinh của dân ta bị tồi tàn, bị thương rất là đau đớn. Câu số 18, nếu ta ra nơi đồng ruộng thì thấy những người bị gươm đâm, nếu ta vào trong thành thì thấy những kẻ đau ốm vì sự đói kém. Chính các đấng tiên tri và các thầy tế lễ đi dạo trong đất mình cũng không có sự hiểu biết. Dạ, Chúa ngài trách, Chúa ngài trách những cái người mà thầy tế lễ và các tiên tri đó, không có sự hiểu biết. Dạ, không có sự hiểu biết cho nên nó làm ảnh hưởng những cái gái đồng trinh. Họ cũng phải bị cái quả lây và trong cái cơn hạn hán này. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy là Chúa cũng khóc ha. Chúa nói nè, mắt ta rơi lệ đêm ngày chẳng thôi. Và Chúa cũng muốn họ được phước. Chúa cũng muốn đời sống mỗi chúng ta được phước. Khi mà chúng ta trong cái đời sống phạm tội, trong cái vũng lầy tội lỗi đó, Chúa cũng muốn đem chúng ta ra. Và Chúa cũng đau đớn, cũng khóc vì chúng ta. Nếu mà chúng ta bị hành hại bởi những cái sự cơn bệnh hay là những cái sự mà thiếu thốn nghèo đói, Chúa cũng thương xót chúng ta, Chúa cũng khóc vì chúng ta chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta bị những cái sự lừa dối bởi những người mà dạy dỗ chúng ta, như ở đây nói là các đấng tiên tri, các thầy tế lễ đi dạo trong đất mình cũng không có sự hiểu biết. Vì họ không có sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời, họ không có sự hiểu biết bản tánh của Đức Chúa Trời đứng như thế nào. Và đứng mà công bình, thánh sạch, đứng mà giàu lòng thương xót. Và khi mà ăn năn thì được Chúa phục hồi thôi à. Nhưng mà họ không có sự hiểu biết. Chúng ta thấy rằng, lời Chúa nói rằng, dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Và trong sách Ô-sê đoạn 4 câu 6, cho nên ngày hôm nay chúng ta có lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh, cho nên chúng ta phải đọc lời của Chúa để chúng ta thông biết những điều gì Chúa muốn dạy điều chúng ta, Chúa muốn chỉ dẫn mình trong bất cứ mọi lĩnh vực gì. Và trong Kinh Thánh đã có hết tất cả những sự giải đáp cho chúng ta. Và nếu chúng ta đọc lời của Chúa thì chúng ta chắc chắn sẽ không bị lầm lạc. Và khi mà một người tiên tri nói ra lời của Chúa không đúng thì chúng ta sẽ không nhận, vì lời của Chúa trái nghịch với cái lời đó thì chúng ta sẽ không nhận và không đi theo những lời đó. Chúng ta thấy các hội thánh đầu tiên cũng như các hội thánh được thành lập sau này, trong cái thời của sứ đồ Phaolô đó, thì họ tra xem Kinh Thánh mỗi ngày để họ chắc chắn rằng sứ đồ Phaolô, sứ đồ Phi-rơ và cũng những sứ đồ khác giảng lời Chúa có đúng không, và nói lời Chúa có đúng không, hoặc là nói tiên tri có đúng không. Cho nên họ càng có thêm đức tin mạnh mẽ khi mà họ biết được là những người này là những người thật của Chúa, và họ theo Chúa hết lòng, họ đi theo lẽ thật của Chúa và kinh nghiệm được Chúa. Đó là lý do tại sao hội thánh của Chúa trong thời công vụ các sứ đồ tăng trưởng rất là nhanh, vì những con người trong các hội thánh đó họ đọc lời Chúa, họ thực hành lời của Chúa và họ kinh nghiệm được Chúa Thánh Linh dẫn dắt trong lời của Chúa, trên đời sống của họ. Cảm ơn Chúa. Và qua cái bài học này thì chúng ta học được gì về trong cẩn thận trong lời nói của chúng ta? Và trong lời nói của chúng ta, mặc dù Chúa không kêu gọi mỗi chúng ta là tiên tri, là cái người tiên tri của Chúa, nhưng mà Chúa cũng kêu gọi chúng ta trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 đó anh chị em. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 14, cái người tiên tri của Chúa, giống như một sư Hải giải thích kỳ trước đó, là tiên tri của Chúa mà Chúa mà kêu gọi biệt riêng ra chức vụ đó, thì người đó lúc nào cũng nói tiên tri. Nhưng mà Chúa kêu gọi mỗi chúng ta, mặc dù chúng ta không được Chúa kêu gọi trong chức vụ tiên tri, nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta vẫn phải tìm kiếm, vẫn ham thích, để khao khát cái ơn nói tiên tri để làm gì. Và chúng ta thấy rằng Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu số 1 đó, Chúa kêu chúng ta hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Và Chúa kêu mình tìm kiếm tình yêu thương là đầu tiên rồi, nhưng mà phải tìm kiếm những cái ân tứ của Thánh Linh. Có nghĩa là, nhưng mà ở đây Chúa nói là cái ơn mà ban cho nói tiên tri đó là phải ước ao, và ước ao khao khát. Và bởi vì cái ơn tiên tri nó làm cho hội thánh của Chúa được như thế nào? Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 3, còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây giận, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiên tri thì gây giận cho hội thánh đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta thấy tiên tri là cũng rất là quan trọng, và để cho gây giận yên ủi, khuyên bảo, gây giận hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa muốn chúng ta khao khát để chúng ta ao ước được ơn nói tiên tri. Nhưng mà cái ơn nói tiên tri đó khi mà chúng ta khao khát, ao ước đó, thì Chúa sẽ cho chúng ta nói những lời thật, những lời đến từ lời của Đức Chúa Trời, những lời mà đem đến người ta gây giận, khuyên bảo, yên ủi, khích lệ và làm cho hội thánh Chúa tăng trưởng. Đó là điều Chúa muốn, chứ không phải để chúng ta có cái ơn tiên tri để cho chúng ta khoe mình hoặc là chúng ta dành sự vinh hiển của Chúa, thì cái điều đó không đến từ Chúa, không đẹp lòng Ngài ha. Giống như đây chúng ta thấy rằng là những cái tiên tri này đó, có thể họ muốn nói tiên tri cho dân của Chúa để họ cho những người đó thấy họ là tiên tri, thấy họ tôn trọng họ, hay là họ được một cái điều gì đó đến từ dân sự của Ngài mình không biết, nên lời Chúa không có nói. Nhưng mà mình có thể hiểu được là tại sao mà họ không phải đến từ Chúa nhưng mà họ vẫn thích nói tiên tri, bởi vì họ muốn tìm kiếm một cái điều gì đó, danh vọng gì đó, một cái sự tôn trọng gì đó, hoặc là một cái điều gì mà từ dân sự của Chúa dâng sự vinh hiển lên cho họ. Yeah. Cho nên chúng ta tìm kiếm ơn tiên tri là để giúp đỡ, để gây dựng, để khuyên bảo và yên ủi và con dân của Chúa, để hội thánh được gây dựng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy hầu hết mọi người chúng ta đều vấp phạm trong lời nói của mình. Yeah. Nhưng mà khi chúng ta học biết lẽ thật của Chúa rồi đó, thì xin Chúa cho chúng ta có những lời nói của người được dạy dỗ. Giống như là sách Ê-sai nói là xin Chúa cho chúng con có lời nói của người được dạy dỗ, hầu cho chúng con dùng lời nói để yên ủi những người khác. Và cho chúng ta dùng những cái lời nói của chúng ta để chúng ta đối đáp với mọi người. Chúa nói là mọi người chúng ta phải dùng cái lời nói của chúng ta để đối đáp với họ, mỗi người một cách khác nhau nhưng mà đem đến tình yêu thương và sự dây dận. Và cảm ơn Chúa. Bài học này cũng nhắc nhở chúng ta phải, khi mà chúng ta, nếu mà mọi anh chị em chúng ta có cái ơn tiên tri của Chúa, thì chúng ta cũng phải cẩn thận cái môi miệng của mình, và để chúng ta đem đến phước hạnh cho đời sống của người khác cũng như là chính đời sống của chúng ta. Và chứ không phải là mình thấy mình có ơn tiên tri rồi mình muốn nói gì nói. Điều đó nếu mà Chúa kêu mình nói, mình coi mình mới nói. Chúa kêu mình cái thời điểm đó thì mình phải nói thời điểm đó, chứ không phải Chúa chưa kêu mình nói mà mình cũng nói sai thời điểm, nó cũng không đem đến cái sự gây dựng khích lệ cho người khác nữa. Chúng ta được tự do nói, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép tùy tiện trong lời nói của mình. Mà mọi người chúng ta ai cũng phải chịu trách nhiệm về cái lời nói của mình. Giống như ở đây, những cái người tiên tri giả họ chịu trách nhiệm về lời nói của họ, có nghĩa là họ đã làm cho người khác đi sai lạc, thì họ nhận lấy hậu quả là họ cũng phải bị tiêu diệt luôn. Và chính Chúa là quán công bình, Ngài sẽ xét xử những cái lời nói của chúng ta. Chúa Giêsu cũng đã từng nói với chúng ta rằng là trong những ngày cuối cùng người ta sẽ khai trình ra những lời hư không mà mình đã nói. Nếu mà chúng ta trong quá khứ chúng ta đã nói những lời gì không tốt lành, hay là nói những cái điều mà đem người ta đến cái sự hủy hoại gia đình người ta, hoặc là những cái lời rủa xả, những điều gì đó không tốt, thì chúng ta hãy xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Và chúng ta ăn năn để những lời đó nói đó trong ngày cuối cùng chúng ta không có phải bị Chúa đoán xét ha. Cảm ơn Chúa, vì Chúa nói rằng đến ngày phán xét người ta sẽ khai ra mọi lời nói hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà người ta sẽ được sự sinh công bình, cũng bởi lời nói mà các ngươi sẽ bị phạt. Cảm ơn Chúa. Nên chúng ta qua bài học này chúng ta thấy rằng những tiên tri giả là họ đã tự hại mình. Cái miệng của họ hại cái thân của họ luôn. Cho nên cái miệng của chúng ta rất là quan trọng. Chúng ta phải cẩn thận gìn giữ môi miệng của chúng ta trong cái mỗi lời nói. Khi chúng ta phát những cái lời nói ra thì chúng ta phải make sure những lời đó là đẹp lòng Chúa, đến từ lời của Ngài. Và môi miệng của chúng ta nói những lời cao trọng. Và trong Kinh Thánh cũng dạy chúng ta nói rằng chúng ta nói những lời cao trọng, những điều ích lợi, những điều ân hậu, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có ích lợi cho công việc của nhà Chúa, có ích lợi cho những người khác và vinh hiển danh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Qua bài học này thì anh chị em chúng ta có điều gì muốn chia sẻ thêm nữa không? Trong cái phân đoạn Jeremy đoạn 14 từ câu 1 đến câu 18, có anh chị em nào muốn chia sẻ thêm cái điều gì Chúa đã dạy dỗ mình qua cái lời nói mình nói sai không? Hoặc là mình đã ăn năn những điều lời nói sai của mình và Chúa đã tha thứ và phục hồi mình không? Hoặc là có những lời nói mà nào mà mình trong quá khứ mình đã làm tổn thương những người khác và mình đã bị nhận cái hậu quả những cái lời nói của mình á. Thì xin chúng ta chia sẻ. Cảm ơn Chúa. để xin Chúa tha thứ và phục hồi chúng ta. Cảm ơn Chúa, và em tin rằng không có người nào mà trọn vẹn trong lời nói của mình đâu, nhưng mà bởi sự thương xót của Chúa, mình xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không phạm tội trong lời nói, vì Chúa nói là những người mà giữ gìn môi miệng mình đó là những người trọn vẹn ha. Như Gia Cơ nói là chúng ta thấy đều vất phạm nhiều cách lắm, nếu có ai không vất phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hẳn cầm cả mình. Cho nên lời nói sống chết giao quyền của lưỡi ha. Và kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Nếu chúng ta nói những lời tốt lành cho chính đời sống mình, cho những người khác, thì chúng ta sẽ ăn bông trái của lời nói của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn cho tất cả anh chị em. Có ai học được điều gì từ những cái tiên tri giả không? Hay là chính đời sống mình? Nếu không có ai mời, kính mời mục sư. Kính mời mục sư.
Ok, cảm ơn Hồng Ân. Nói chung để chúng ta nắm được ha, tiên tri thật, tiên tri giả. Nếu mình đọc hết Kinh Thánh và Cựu Ước, tiên tri thật sẽ đem người ta trở về với lòng yêu kính Chúa, từ bỏ con đường tà đi theo con đường của Chúa. Còn tiên tri giả, người ta sống sai chật, vẫn nói ban phước, vẫn nói bình an, vẫn tốt để họ tiếp tục đi con đường sai chật. Cái đó là tiên tri giả. Ok. Nguyên tắc của tiên tri thật là nó phải dạy đem người ta đến yêu mến Chúa, gần gũi Chúa, bỏ con đường tà, sống theo con đường. Còn những người mình đang sống sai chật, còn nói những điều tốt lành, còn phước hạnh đủ thi trị cái đó. Mặc dù nó nghe tốt giống như Hào Anh nói, cho nên chúng ta cần phải xét lại cái điều đó. Bên cạnh để mình hiểu về cái ơn tiên tri, ok? Của Chúa ngày hôm nay đó, sao mình biết, có nghĩa là dùng để giống như là khuyên bảo, ok, an ủi, hay là gây dựng. Ví dụ như có những lúc chúng ta đang có đời sống gặp đối diện mà làm cho tinh thần, thì cái lời tiên tri nói đến cho mình nó giống như là Chúa biết hết, kể ra, thành ra mình được gây dựng là như vậy. Giống như mình không nghĩ ai biết hết, thì đó là gây dựng, và giống như Chúa nói mình đang đối diện hoàn cảnh đó là hình thức tiên tri gây dựng chúng ta, nâng đỡ chúng ta, chứ không phải chỉ nói những cái gì phước hạnh, tương lai hay cho xe cộ, nhà cửa, giàu có đủ thi chuyện đó. Có những người chỉ nói tiên tri giống vậy. Thành ra, đó là chúng ta được gây dựng là sao? Tại vì mình biết là không ai hiểu mình đang đối diện, có những mình đang có thể tinh thần. Thì đó là cái Chúa dùng tiên tri để gây dựng mình, ok? Và Tinh Thánh nói những sự trong lòng mình được bày tỏ ra, thấy không? Mà người ta biết là có Đức Chúa Trời. Thành ra cái ơn tiên tri nó cũng rất là quan trọng, thật đó là bài tỏ. Hay là giống như cái vị trí mình đối diện này nọ, thí dụ vân vân. Đó là thường, ok, để gây dựng, với mục đích gây dựng, khuyên bảo. Khuyên bảo là có những cái lời khuyên chúng ta, tức là nói chúng ta là những có thể khuyên, có thể ghi là chúng ta đang không đúng đấy, khuyên để mình chỉnh sửa lại. Ok, chứ không phải chỉ nói lời tốt lành không. Mình thấy những cái tiên tri giả thì giống như Hồng Ân chia sẻ đó, nói những lời tốt lành không, nhưng mà không phải là tiên tri thật. Cho nên chúng ta cũng đừng có chỉ suy nghĩ đến là chỉ lời tốt lành mới là tiên tri thật, nhiều khi nó là giả. Ok, còn những lời mà mình giống như kiểu khuyên bảo mình để mình từ bỏ những điều không tốt, thì mình cho là tiên tri giả, thì nó là thật. Cho nên nhiều khi mình cũng phải dùng Kinh Thánh đó để mình mới biết được cái nào đúng cái nào sai. Thành ra chúng ta ha, cảm ơn Chúa Hồng Ân chia sẻ sáng hôm nay để cho mình có cái quân bình đó. Có khi Chúa cũng nói lời tốt lành, chứ không phải không. Khi mình, ví dụ như miễn mình yêu kính Chúa thì con thì Chúa có những lời tốt lành thì rất ok. Amen. Không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mình đang sai chật, mình đang không có ăn năn tỏ con đường tà gian ác mà vẫn còn, thì đó mình không biết, nó không đến, thì mình không yêu mến Chúa mà lại nói những cái lời tốt lành cho mình nữa, thì cái đó là không đúng. Ok. Thường thường đó không phải đến từ Chúa. Thành ra chúng ta cần phải tra xét ha. Amen. Những cái lời tiên tri đến, nhưng mà nguyên tắc đó là tiên tri thật của Chúa làm cho mình được gây dựng. Thí dụ mình muốn sinh thần, mình muốn xuống bỏ cuộc, muốn lui đi trong đức tin, thí dụ vậy, thì những cái lời đó đến khiến cho mình dứt giấy thôi, nắm được không? Amen. Để trở lại con đường yêu kính Chúa hay sống của Chúa, đó là những cái lời gây dựng, khuyên bảo, nâng đỡ chúng ta trở lại. Thành ra nói chung hay để chúng ta hiểu, chứ không phải chỉ nói những cái điều tốt không là đến từ Chúa, còn không tốt không đến từ Chúa. Mình thấy ngay cả tiên tri thật của Chúa nói lên, giống như Jonah nói là Chúa sẽ hủy diệt thành. Cho nên đừng nghĩ là chỉ những cái lời tốt thì mới là từ Chúa, không khi một người không ăn năn sẽ hoàn thiện những cái điều đó, thì mình cảm thấy quân bình trong vấn đề đó. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hồng Ân đã cũng chia sẻ sáng hôm nay để mình cũng thấy được vấn đề đó. Nhiều khi mình chỉ đi một chiều, một chiều có nghĩa là mình chỉ thích cái gì mình muốn nghe thôi, đó là điều tốt thôi. Giống như tôi nói, thích nghe Chúa yêu thương thôi, không nghe Chúa thích Chúa
đúng mà
cái gì. Mọi người nắm được không? Amen. Nhưng mình nó có hai mặt vấn đề, cho nên vì thế cái sự quân bình nó rất là quan trọng. Amen. Cảm ơn Chúa, mọi người nắm được không? Amen. Thành ra Chúa cũng có sửa phạt, chứ không phải là không sửa phạt. Amen. Và ngay cả thời ân điển này Chúa có sửa phạt. Hai vợ chồng Ananias Phô-si-ra đã bị chết. Ok. Chúa có sửa phạt không? Họ đã bị chết mà không sửa phạt khỏi dưới thời ân điển không? Ok. Nắm được không? Amen. Cùng dù các sứ đồ chúng ta đọc đó, hai vợ chồng bán mảnh đất đó.
Amen.
Dân
Ananias
Phô-si-ra. Ok. Ồ, mình nói Chúa yêu thương, Chúa không phạt. Mình thấy rõ ràng Chúa trả phạt hai người chết mà nói. Thấy không? Cho nên chúng ta đừng có đi một chiều, ok? Chúng ta hay bị vậy một cái extreme trong một cái hướng này, trong một cái hướng nữa. Cho nên cái sự quân bình rất là quan trọng. Amen. Và do đó giờ mà cảm ơn Chúa hai sáng hôm nay Hồng Thanh chia sẻ đây cho mình quân bình trong vấn đề. Hay cả lời tiên tri chúng ta cũng thường có khuynh hướng, cũng có nghe những mục sư cũng nói giống như vậy. Nói chỉ cái gì tốt mà, nhưng mình chưa chắc tốt mình muốn nghe không vậy. Ok. Cho nên mình cũng phải quân bình ha. Ok. Kiểm tra lại. Thế không? Nếu cái lời đó làm cho mình tiếp tục sống trong tội lỗi thì mình phải coi chừng. Amen. Còn nếu một lời để nhắc nhở cảnh tỉnh mình thì cái đó là Chúa cũng dùng rồi đó để cho mình trở lại. Chứ không nghĩa là không đến thì Chúa thì không tốt lành nhắc nhở mình. Ok. Nắm chưa? Không? Nên là đó là giờ mà chúng ta đọc cái câu chuyện mà như tiếng gió thổi ào ào đấy. Chúng ta thấy cái chuyện mà Chúa thăm viếng Indonesia. Có nhiều người họ đến nói, anh phải ăn năn những người đó. Ủa? Nếu anh không ăn năn nó vài tiếng đồng hồ, ok, anh sẽ chết. Thì giống như cái lời mình nói, ồ, sao gũa xả vậy. Và cái người đó, họ điếm từng giờ, từng phút. Tới cái giờ đó đúng 4 tiếng đồng hồ, người đó ngã ra chết. Chúng ta thấy không? Tại vì người đó không ăn năn. Thì mình nói, ủa, cái đó không đến thì Chúa, nhưng mà biết nó đến thì Chúa. Người đó không chịu ăn năn cái vi phạm của mình để quay trở lại mặc dù Chúa cho cơ hội. Thành ra chúng ta cũng phải quân bình ha. Ok, quân bình trong vấn đề này. Amen. Rồi có nhiều gì đó. Cảm ơn Chúa, Chúa dùng Hồng Ân sáng hôm nay để cho mình thấy được để mình quân bình. Không thôi mình đi theo một chiều chỉ nghe muốn chuyển được tốt không. Rồi mình nói những cái điều mà giống như cần ngày nọ không đến thì Chúa, nhưng mà thật ra mình đọc Kinh Thánh đó, Chúa có phạt không? Có. Amen. Chúng ta thấy những cái lời giống như chứ đó, nhưng chỉ gửi mình đấy. Nói là gì? Thành sẽ bị mất phải không? Họ sẽ bị đu đài đủ thứ hơn. Như vậy là giống như cái lời của xã, mình nói ủa cái gì của xã. Nhưng mà tại sao nó xảy ra gì họ không ăn năn? Chứ không phải là cái điều đó. Thành ra cái vấn đề đó vẫn có. Thành ra chúng ta cần phải quân bình ha. Ok. Amen. Và bởi quân bình đó mình mới có cái sự kính sợ Chúa. Còn thiếu quân bình mình không có sự kính sợ Chúa. Amen. Để người tốt của ông sẽ thành ra chúng ta nắm được cái điều này. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra nó có cả hai, Chúa vẫn có phạt. Ngày hôm nay ân điển Chúa vẫn phạt chứ không phải là không phạt. Giống như tôi mới nói đó, nếu Chúa không phạt thì cái ông lính mà đấng chiếm hội thánh nào ông đâu có sợ đâu. Thành ra nhờ Chúa phạt mà từ đó ông không dám đụng đến nhà thờ nữa, đúng không? Amen. Và tôi nghe kể Việt Nam có những cái anh công an cán bộ đó, coi Chúa không qua gì nói sách đối đâu, bắt bớ hội thánh á, bây giờ nói là lộng ngôn kêu ngạo vừa xong, cái họ mở cái chai nút rượu gì đó bắn cái nút cho nghe tôi kể là vui con mắt cái ông công an hay cái người trưởng đó, từ đó sợ luôn không dám dám nghe đâu, nói hỗn hào lộng ngôn. À, nên nếu không có sự phạt của Chúa đó, người ta sẽ coi thường, amen. Chúng ta không có sự kính sợ Chúa. Chúng ta thấy vì cái phạt đó xảy ra mà khiến cho hội thánh của Chúa người ta có cái sự kính sợ Chúa, đúng không? Amen. Thành ra chúng ta đừng có chỉ đi qua một chiều, không một chiều, mà tức là không là nói Đức Chúa Trời không có, mình coi đó là liều xấu không? Thành ra chúng ta phải quân bình ha, quân bình cả hai. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra cảm ơn Hồng Ân, Chúa dùng Hồng Ân sáng hôm nay để giúp cho chúng ta thấy được và quân bình trong cái khía cạnh đó. Để không chúng ta chỉ nói về khía cạnh tốt không? Chúng ta không nói về cái mà nhiều khi mình tốt không cũng chưa chắc đến thì Chúa nè, giống như sáng hôm nay chúng ta thấy hay không? Amen. Thành ra nó quân bình. Nhưng mà cái điều đó mình sao mình biết đến thì Chúa là giúp cho lòng mình trở lại với Chúa ha. Giống như cái kiểu mà Malachi nói đó. Ok. Tiên tri thật của Chúa là phải đem lòng. You know, giống như kiểu Malachi cuối cùng của sách Malachi nói đó. Là trong hình thức này. Cái tuần này ta sẽ sai đấng tiên tri đến cùng Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến á, người sẽ làm gì? Cho lòng cha trở lại cùng con cái ha, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến thấy không? Tức nghĩa là cảm ơn Chúa ha, ta ý như vậy. Amen. Nên đem cha đây, chúng ta có thể nghĩ là Chúa, ok, cảm ơn Chúa hay chăng, nhưng mà đó là lý do để nói cho chúng ta hiểu ha. Tức là đem lòng của chúng ta trở lại cùng Chúa. Amen. Nói chung là như vậy. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra nói chung ha, đó là tiên tri thật phải đem người ta quay trở lại với Chúa. Thiếu yêu mến Chúa, bây giờ trở thành yêu mến Chúa. Thiếu kính sợ Chúa, trở thành kính sợ Chúa. Thí dụ vậy, nguội lạnh trở thành nóng cháy. Đó mới là tiên tri. Còn con đường tà mình vẫn tiếp tục và nói, thì đó không phải là tiên tri của Chúa. Amen. Thành ra cái mục đích của tiên tri là gì? Để mang người ta trở lại với Chúa. Ok. Lòng con hay trở lại với cha. Thấy không? Ok. Lòng con cái trở lại. Amen. Người ta sẽ làm cho lòng cha trở lại. Đó là cái ý nghĩa ha. Để cho chúng ta nắm được. Amen. Chúng ta thấy trong sục truyền Luật Lệ Ký, Chúa cũng nói có một tiên tri để các ngươi làm những dấu kỳ phép lạ. Ok. Mà dục ngươi để xa cách Chúa hay từ bỏ. Thì Chúa nói đó một tiên tri giả, ta dùng đó để thử các ngươi. Các người khỏe ném đá tiên tri đó, gì đã làm cho lòng của dân sự xa cách Chúa đó. Ok, chúng ta thấy không? Thành ra chúng ta cần phải hiểu, ngay cả tiên tri làm những dấu kỳ phép lạ, có ơn hay mình nữa, mà làm cho người ta xa lánh Chúa, hay không còn yêu mến Chúa, mà đi thờ một cái thần nào khác, hay tìm đi khác hơn là Chúa, thì chúng ta cần phải cẩn trọng. Amen. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu biết về tiên tri thật của tiên tri giả. Amen. Cảm ơn Chúa. Ok, đó là điều tôi chuyển ra để chúng ta nắm được. Ok, amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Ok, bây giờ giao lại cho Hồng Anh, mục sư chuẩn bị phải đi. Amen. Cảm ơn Chúa.
Dạ, mục sư. Cảm ơn Chúa là em cũng chia sẻ một điều là hình như là em thấy là em nghĩ em cũng như tất cả anh chị em chúng ta, mỗi lần mà chúng ta gặp những cái tiên tri của Chúa mà nói là có ơn của Chúa, nó thường mình tới mình muốn họ cầu nguyện cho mình á, mình muốn họ nói những điều tốt lành cho mình đúng không ạ? Mình ít khi nào mình muốn muốn cái điều gì mà giống như là họ nói cho mình mà không tốt lắm. Nhưng mà thật sự bây giờ qua cái bài học này á, em mới nhận biết được một điều á, là khi mà mình đến mình cầu xin Chúa qua tiên tri của Chúa, mình hãy cầu nguyện Chúa ơi, Chú muốn cái người này nói điều gì cho con, mà điều gì đến từ Ngài, mặc dù điều đó làm cho con có thể là đau đớn, cho con phải thay đổi, cho con phải được chỉnh sửa, thì xin Chúa phán, chứ mình đừng có cái tấm lòng mà mình muốn đến mình muốn nghe những cái lời tốt không, những cái lời mà giống như trong lời này nè, bình an tốt lành không, nhưng mà thật sự đời sống của mình đang có những cái sự phạm tội mà không ai biết, Chúa biết thôi, mà Chúa sẽ dùng cái tiên tri đó nói để cho mình, để mình cảnh tỉnh đó. Dạ, em xin nhắc nhở cái điều đó để cho chúng ta đừng có chỉ mà đi với cái phương diện mà mình muốn người ta tiên tri nói cho mình những cái lời tốt, và Chúa ban phước cho mình như một sư nói về của cái vật chất rồi nhà cửa xe cộ này kia, và những điều đó không có gây dựng được đời sống tâm linh của mình. Dạ, cảm ơn Chúa.
Thành ra nói chung á, tiên tri chánh của Chúa là gây dựng cái đời sống tâm linh của mình, nói những lời thức tỉnh tâm linh của mình, giúp đỡ mình trở lại với chánh. Tại vì đối với Chúa đó, cái phước hạnh tâm linh nó quan trọng hơn cái vật chất nhiều, không phải là Chúa không mang. Nhưng mà nếu người đó không có tâm linh thì cái đó là nó không có tốt được. Amen. Đúng rồi không? Amen. Thành ra đó do mà tiên tri thật, Chúa phải đem lòng của ok trở lại cùng cha, ví dụ vậy. Thành ra nói chung ha, mình cảm ơn Chúa. Mục sư cũng thấy điều này nhưng mà cũng chưa có cơ hội để cũng nói ra Chúa dùng Hồng Ân. Ok. Amen. Để chia sẻ hôm nay sẵn đây để mình thấy được. Cho nên chúng ta cần phải coi hết Kinh Thánh, đừng có chỉ một khứa cạnh. Ok. Amen. Thành ra đó do mà cái sự quân bình rất là quan trọng. Nó có cả hai. Nhưng mà mình phải biết cái chánh của nó là gì. Dạ, cho nên lấy tiên tri giả họ nói tốt không à, hồi nãy họ nói tốt không à.
Em.
Ok. Yeah, đúng không? Mình đọc kỹ trong cựu ước, tiên tri giả cũng nói tốt cho Ahab, vua sẽ đánh thắng tùm lum hết, tại ông vua ông không tốt. Còn ông đọc ông tiên tri Miche, ông thật, ông nói ok. Cho nên ông vua ông ghét ông Miche lắm, tại vì ông nói không bao giờ ông nói tốt ông hết chứ. Nên nếu mà chúng ta cứ phân tích là nếu không tốt là nó không đến từ Chúa rồi, tốt mới đến từ Chúa thì nó hoàn toàn sai, tại vì cái nguyên tắc đó là Miche đâu. Lý do tại sao Miche nó không tốt, tại ông phạm tội, ông có đi con đường của Chúa. That's why tiên tri Chúa kêu ông phải, you know, nói điều không tốt thì ông ăn năn, mà không ăn năn, that's why. Nắm được không? Thành ra ông ghét tiên tri Miche lắm, thấy không? Nắm được không? Amen. Thành ra chúng ta cũng cần phải hiểu ha. Thành ra ngày hôm nay mình đừng có chỉ một cái cảnh là, ồ, cái người nói tốt, mình mới là tiên tri của Chúa, chưa chắc, ok. Bảo đảm, ok, nắm được không? Thành ra chúng ta cần phải quân bình. Cảm ơn Chúa. Thì nói chung, sáng hôm nay Hồng Ân học đó, mục sư cũng thấy cái điều đó, nhưng mà chưa có dịp để mình suy nghĩ thêm. Chúa Dung Hồng Ân đó, hôm nay cũng rất là tốt ha. Amen. Để mình nắm được ha, vấn đề. Amen. Nó có cả hai, chứ không phải là không có. Chúa cũng có những cái lời khích lệ mình, chứ không phải là không. Nhưng mà đừng chỉ một chiều duy nhất, ok. Mà nhiều khi Chúa chỉ ra, dùng tiên tri nói ra để mình nhận ra những cái điều khiến khó của mình. Nó cần đúng ra mình phải biết ơn để nhận. Nhiều khi có những người chúng ta cầu nguyện hay giải cứu, có nhiều người họ sai, họ không biết, nhờ những cái ơn chỉ ra đó mà giúp cho họ tốt nha. Mình phải biết đó cũng hình thức không khác gì tiên tri bao nhiêu, nó cũng giống vậy. Nhờ đó đã giúp cho mình tốt hơn, đúng không? Amen. Chứ đừng có coi là đụng đến mình. Có nhiều người thích vậy đó, là mình mở cửa cho mà những điều không tốt. Amen. Để nói cái điều đụng đến mình, điều không tốt, mình là mình chống lại hết, là mình không có tốt. Amen. Cho nên chúng ta cần phải cảm ơn Chúa ha. Tiên tri của Chúa là tức là như vậy. Amen. Để nói những sự, những tội lỗi giấu kín hay những gì đó, để cho mình biết, để mình ăn năn sửa đổi, để mình tốt hơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Hồng Ân. Ok, chia sẻ ha, để chúng ta quân bình. Dạ. Chúng ta phải quân bình ha, quân bình trong vấn đề này. Amen. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Dạ, mục sư phải đi trước đạo, mục sư.
Dạ, mục sư phải đi.
Dạ, dạ, xin mời một chị cầu nguyện cho mục sư để hôm nay Chúa ban ơn mục sư đi có kết quả ha. Dạ, có chị nào có thể cầu nguyện cho mục sư Hải ha? Cảm ơn Chúa với anh Thành. Cảm ơn Chúa. Dạ có ai không ạ? Mục sư Hải cầu nguyện cho chúng ta rất là nhiều ha, mà không ai muốn cầu nguyện cho mục sư ha. Cảm ơn Chúa. Hello. Dạ. Dạ, hello. Xin mời cô Hường. Dạ, dạ, xin kính mời cô Hường.
Hôm nay mục sư đi
thăm viếng cô Hường thì dạ, có cơ hội thì làm chứng thôi. Dạ.
Dạ.
Dạ thì mục đích là mình đi ra thăm viếng. Thì mình đi thăm viếng gõ cửa này nọ vậy cô Hường. Chứa nhà. Và phần lớn thì họ đi làm, mình chỉ gửi tài liệu, có khi gặp có khi không, mà thường phần lớn ít gặp được người nào hay người đó. Thì
trong sự cầu nguyện.
Yeah.
Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì giờ của chúng con để ngồi dưới chân Chúa một buổi sáng tốt lành, trọn vẹn trong ơn Ngài. Tất cả những bài học mà chị em chúng con chia sẻ thì dù cho như thế nào, nhưng mà từ lời Kinh Thánh cũng rất là ích lợi cho đời sống chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Giờ này con nghe thứ của Ngài mục sư Trương Thanh Hải nói rằng ông cũng bắt đầu đi ra trong chương trình mà phân phát những truyền đạo đơn, gặp gỡ những đồng bào người Việt Nam chúng con ở hải ngoại. Chúa ơi, biết cái vấn đề mà chúng con cư mang là những người Việt Nam ở hải ngoại, con cũng thường hàng cầu nguyện mỗi ngày. Xin Chúa sức dầu đầy dẫy trên đầy tớ của Ngài. Chúa sức dầu cho cơ thể của ông có sức khỏe, đi ra với sức khỏe dẻo dai, đi làm công việc Chúa. Xin Chúa là đấng yểm trợ. Chúa dọn đường cho đầy tớ của Chúa, những nơi nào đến, những nơi nào từ trong những người chủ nhà đó có những tấm lòng khao khát, dù họ không có ở nhà, nhưng mà những truyền đạo đơn là những xác quyết có sự ấn chứng của Chúa để gieo vào lòng người một cái tấm lòng chân thiện mỹ, tìm kiếm chân lý của Đức Chúa Trời. Xin lời của Đức Chúa Trời, xin những cái lời sứ tiếp ở trong những cuốn truyền đạo đơn là những cái lời mà được sự sức dầu của Chúa, để khi người nào cầm đến thì họ sẽ được một sự thúc giục rằng phải đọc, phải nghe, phải tìm hiểu và phải khao khát. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa sức dầu cho đầy tớ của Ngài cũng sẽ gặp được những người sẵn lòng đón nhận sứ điệp của Chúa khi ông nói ra những cái lời của Đức Chúa Trời. Mọi lời nói đặc thể và ngôn miệng của Mục sư Hải đều được ơn để rồi kích lệ lòng người nghe và họ đi vào một sự khao khát lời của Đức Chúa Trời. Trong những cái khoảng thời gian mấy năm nay là thời gian Chúa hứa với chúng con theo lời tiên tri của các đầy tớ Chúa là Chúa dành cho sự phục hưng của người Việt Nam. Nguyện cái thần linh của đem tới sự phục hưng đó đáp đậu lên Mục sư Hải, đáp đậu lên những người, những cái nhà mà mục sư sẽ đi đến, những người mà mục sư sẽ gặp, để rồi một sự mối kết giữa trời với người, tinh lành cứu rỗi phúc âm được rao truyền ra giữa đồng bào Việt Nam của chúng con ở vùng Charlotte. Con cảm tạ ơn Chúa, Chúa dọn đường, Chúa mở những cánh cửa của ánh sáng tinh lành, rồi sự sáng của Chúa chiếu rọi vào, để rồi mọi công việc của mục sư làm là những hạt giống được gieo ra, kết quả mấy mầm và một tổ sinh ra 50, 30, 100 trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Nguyện những cái sự giao truyền sự điệp này, cái đại mạng lệnh này tuôn đổ trên mục sư để tinh lành của Chúa được tuôn đổ ở vùng Charlotte, những cái phúc âm tinh lành giữa cộng người Việt được lan tỏa ra từng hồi từng lúc. Mỗi tuần là công việc của mục sư làm trở nên một cái mảnh đất mà được cài xới giữa lòng người Việt Nam và kết quả hay hạt nảy mầm được nhờ sương móc từ trời. Chúng con đón nhận những cái kết quả mà rồi chúng con sẽ nghe rằng hoàn toàn rút lòng trọn vẹn trong tình yêu của Chúa. Chúa sức dầu cho vôi miệng của ông, Chúa sức lâu cho tấm lòng của ông luôn luôn có sự nóng nảy về phúc âm tinh lành cần phải được rao giảng. Chúa sức dầu cho những người mà biết ở vùng Charlotte mà mục sư đi ra để họ luôn luôn có một tấm lòng khát vọng về một đời sống cao hơn của tâm tinh bình, một đời sống mà có tấm làm chủ tất cả những cái linh mà không thuộc về Chúa ngay từ giờ phút này giữa những cái căn nhà, những cái vùng mà sẽ đến. Nguyện thánh linh của Chúa hành động làm việc và tiên sứ của Chúa sẽ bắt đầu cài tới những cái mảnh đất này để rồi kết quả của Chúa được tốt lành. Không, dù không phải là ngày hôm nay nhưng mà những ngày tới mọi cái hạt giống được rải ra đều được nảy mầm một cách trọn vẹn trong thánh ý của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ban ơn cho thời tiết tốt lành, Chúa ban ơn cho lòng người nghe, trí não của người nhận những sứ điệp, Chúa ban ơn cho tấm lòng nóng cháy và đầy kết quả trong ơn và quyền của Chúa Giêsu Christ ở trên đầy tớ Ngài, công việc của đầy tớ Ngài và tấm lòng của mọi người Việt Nam của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa cũng tiếp tục sức dầu dẫn dắt anh chị em chúng con trong lớp cầu nguyện hôm nay, trong sự cầu nguyện, cầu thai và chia sẻ với nhau tất cả những tin tức vui buồn, những cái khát vọng mà ngồi trước chân Chúa, cũng như là những cái đang đề, những cái cương mang mà chúng con đưa ra để cầu nguyện. Con cảm ơn Ngài, con chúc tụng danh Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen, amen.
Amen, amen, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa.
Cảm ơn cô Hương, cảm ơn mọi người. Dạ, xin Chúa ban ơn cái tôi đó thì mọi người cầu nguyện để người ta mở lòng lắng nghe. Thì cái điều quan trọng đối với tôi đó là người ta không chịu nghe mình không nói được. Nhưng mà họ chịu nghe thì tôi làm chứng thường họ hay xin Chúa, ok? Nhưng mà cái quan trọng đó là để cho họ mở lòng đó, để họ chịu nghe mình nói đó. Amen. Đó là điều quan trọng. Chúa ban ơn Chúa nè. Ok, mến chào mọi người nghe tôi phải đi, ok.
Dạ, dạ chào mục sư. Dạ, cảm ơn Chúa.
Dạ,
dạ tạ ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, qua bài học này thì anh chị em chúng ta có điều gì muốn chia sẻ nữa không? À, nếu không thì chúng ta cầu nguyện ha. Dạ. Yeah. Dạ, có ai muốn chia sẻ thêm không? Mình có kinh nghiệm được điều gì?
Tina muốn chia sẻ chiếu ngắn rồi đó. Hồi xưa khi Tina mới biết Chúa là còn đang chưa có được bắt tem, chỉ có mới học hỏi, mới bước vô nhà thờ thôi đó, thì cũng có nhiều cái câu mà gọi là tiên tri lắm, nhất là họ chỉ trích về những cái cuộc sống cũ của mình đó. Với lại sau đó thì nghe thì bây giờ mới hiểu đó, là thường là chỉ trích nhiều hơn là gây dựng nâng đỡ. Mà họ nói là Chúa nói chị như thế này, Chúa nói chị nghe thế kia. Mình thì lúc đó Kinh Thánh mình cũng chưa có rành nhiều, mình còn đang học hỏi á, là tâm linh mình vẫn còn chưa có vững, cho nên nó chuẩn bị xáo trộn nhiều. Rồi sau khi mà được bắp tem rồi được học hỏi thêm thì mới hiểu được rằng là những lời mà những người mà nói là Chúa nói chị thế này thế kia đó, là mình phải cẩn thận. Giống như ông Rick Warren, Pastor Rick Warren, ông nói là khi mà nghe muốn tiên tri hay là muốn nói là Jesus said you this and that đó, thì mình nên nhỏ nhẹ nói với người đó là nếu mà Chúa nói tôi như vậy thì xin chị cầu nguyện cho tôi cũng được nghe lời của Chúa nói như là chị đã nói, đừng tự mình cũng cầu nguyện nữa. Ngay cả sau khi mà chồng My chưa có mình bắp tem rồi thì chồng My chưa có dương kia chưa có vô Chúa đó, thì cũng bị đả kích nhiều lắm, cũng bị giống như nói Chúa nói là tại chị á, là không có cầu nguyện được cái gì tới cho con gái chị được bình an đâu, tại chồng chị không có chưa có tình vô Chúa này kia, Chúa là sẽ coi như là ngăn chặn cái lời cầu nguyện của chị đến cho con của chị, nghe rất là đau lòng. Thì cảm ơn Chúa là cái thời điểm đó cũng đã qua rồi, thì mình cũng cầu nguyện. Thì em có Tina cũng mới tâm sự là như vậy, là khi mình nghe những lời gì, nếu mà người nào á mà muốn gây dựng mình như nãy giờ mục sư với lại Grace nói rồi đó, thì là những lời là tốt lành an ủi gì phải không, nhưng mà nếu mà họ muốn gây dựng mình á, thì Tina nghĩ là mình nên nói là lời của Chúa dạy hay là lời trong Kinh Thánh nói như thế này thế kia.
Đúng rồi đó.
Ra mình chỉ lời cái Kinh Thánh đó, là giống như thí dụ như cái người nào mà họ có tính tình nóng giận đó, hay hờn ghen rồi nóng giận rồi nói nhiều hơn là nghe này đó, thì cũng có câu trong Kinh Thánh nói đó là chậm nghe chậm giận, nhanh nói, thì mình mở ra mình nói đó là lời của trong Kinh Thánh dạy, thì chứ không phải là Chúa kêu chị, Chúa dạy chị, thì nó đó là cái điều đó làm cho người ta phân vân mà tội nghiệp lắm. Có nhiều khi á, có những người mà họ rất là muốn tìm hiểu lời của Chúa, họ muốn tin Chúa, mà nếu mà mình là người là Cơ Đốc nhân rồi mà mình muốn cho họ có dưỡng đức tin để tiếp tục đi theo Chúa, coi như là mình củng cố cái đức tin của họ đó, mà mình nói những cái lời không đúng á, thì tội nghiệp họ lắm, họ phân vân. Có người là họ muốn không muốn đi theo Chúa nữa. Tina cũng gặp một cái anh người này, ông là người Việt Nam, thì ông bị hurt rất là nhiều, ông bị là ông nói là ô mục sư này mục sư kia người này người kia nói thì cuộc đời tôi giống như là kể như bỏ rồi, thì bây giờ chị có nói gì tôi thấy nó cũng bỏ tiêu tàn rồi. Thành ra thì ổng bị hurt rất là nhiều, tức là có mất rất là nhiều thời gian mà cũng nhiều cái coi như là phục hồi cái lòng tổn thương của họ. Đó là lời của Tina. Cảm ơn.
Có một cái
câu
hỏi của một người cũng có một cái điều chia sẻ này với anh chị em nè, cái đây là cái điều mà cô Hậu vừa gặp ở những người Việt Nam mình, chứ người Mỹ thì cô Hậu không biết, nhưng mà những người Việt Nam mình, nó hội thánh ở Việt Nam cũng như hội thánh ở Mỹ, có những người mà họ hay bày tỏ như là họ có ơn tiên tri, nhưng mà họ sử dụng cái nhân linh của họ đó, thì có những hội thánh mà rất là khổ sở với những người này. Thường thấy cả Việt Nam lẫn bên Mỹ đó, mục sư thì nể cả, không có dám nói, và nhiều mục sư thì không có đi ở trong ân tứ, cho nên cái người thầy cứ có người đó cứ vô hội thánh, rồi cái bữa thì nói người ông mục sư cái này Chúa phán với tôi, cái này Chúa phán với tôi cái kia. Mà đặc biệt có những người mà thường bày tỏ cái tôi của mình đó, thì họ hay nói những cái điều tiêu cực cơ mà thường thấy rõ ràng luôn, mà thường biết rõ ràng những người đó luôn đó. Mà nói chuyện gì cũng nói là Chúa cho tôi biết, bữa thì tới vô nhà thờ nói về cái người này, bữa thì nói về cái người kia, mà toàn là nói những cái tai họa cho anh em không à. Điều này hoàn toàn không phải đúng đâu. Đức Chúa Trời mình á thì nói những cái lời tai họa hay là những cái lời tiên tri trước, nhưng mà Chúa nói để mà cảnh tỉnh, chứ không Chúa không có gây sự sợ hãi. Mà có người thì cứ nói, mà thường thấy cứ nói cái điều và tai họa cho người này người kia, riết rồi cái người đó ngồi đó, ngồi ở trong nhà thờ, đi vô nhà thờ là mọi người tránh hết. Mặc dầu người ta có thể là người ta không tin, nhưng mà người ta không thích nghe những cái lời nói tiêu cực về đời sống của người ta, mà điều đó không đúng nữa. Nếu mà đây là cái lời nói đúng, anh chị em không biết anh chị em có gặp trường hợp đó chưa, cô cũng thấy rồi đó. Rồi một lần có một cái cô cũng yếu chứ, cô không có mạnh về phương diện tâm linh, cô đang được cô Hường nâng đỡ. Cái cô Hường đi một nhà thờ mới mà cô cũng muốn dẫn cô đi theo, cho nên rủ cô đi. Cái rủ cô đi không biết lúc đó cô có tâm lý cô sao nữa, mà trong cái giờ thông công á, cô nghe ông mục sư, cái cô bắt đầu cô nói ra, cô nói như là Chúa nói cho tôi biết rồi, ông mục sư kiêu ngạo này kia. Ôi, ông mục sư ông nhìn, còn cô Hường cũng không biết làm sao mà cô Hường đỡ. Cuối cùng cô Hường để cho ông nói hết đi, nhưng mà ông mục sư này ông cũng trầm tĩnh lắm. Ông cũng có ơn, nhưng mà ông cũng trầm tĩnh lắm. Ông ngồi ông nghe hết, gương mặt của ông cũng có thay đổi, nhưng mà ông nghe hết, ông không có nói gì hết. Cái cuối cùng, cái ông bỏ ông đi chỗ khác. Thì cô Hường thấy như vậy, cô Hường mới quay qua cô Hường nói, có những điểm mà Chúa dạy cho mình, nhưng mà không phải là cái thời gian để nói, không phải là cái không gian để nói. Có thể có những điều cô nói có thể là đúng hoặc sai, tôi không thật biết, nhưng mà cái thời điểm cô nói sai, cái lời nói của cô cũng không có giá trị, và cái không gian của cô nói sai cũng không có giá trị. Đây là cái giờ mình đang thông công, mà đây là cái hội thánh của mục sư. Thì lúc đó mục sư đi rồi, thì tôi thấy cô nói cái điều đó có lẽ là không hợp lẽ, chứ cô không nói ổng mà cô nói sai. Và cô ngồi đó xong rồi đi về. Đến khi đi về, đi từ sáng tới xế chiều, xế trưa mới về lắm. Thì lúc đó cô ngồi cô lầm bầm, cô cũng ý nói cho cô được nghe. Cô nói rằng không đúng thời điểm ha, không đúng cái người nói ha. Cô nói như vậy thôi, nhưng mà cô Hường im lặng, cô Hường không trả lời nữa. Tại vì cô Hường nói như vậy là cô biết rồi. Cô người nghe, cô người này là một người có trí thức, chứ không phải là một người dốt. Cho nên nói như vậy là cô hiểu rồi. Và bắt đầu từ đó về sau thì đi đâu cô cũng không dám mời cô. Tại vì mình đang gây dựng cho cô. Cái chuyện gì cô cũng gọi cô Hường để cô hỏi, để cô Hường cầu nguyện cho. Nhưng mà bữa đó cái linh gì đó mà ứng ra để cho cô nói như vậy. Còn có những cái trường hợp ngay bên Mỹ này của mình cũng có nghe, trong hội thánh Việt Nam có một người vô tuần nào cũng có phán những cái lời tiêu cực cho anh chị em. Ví dụ như mình nói những cái lời và tiêu cực, nhưng mà tiêu cực để gây dựng á thì nó khác anh chị em, có nhiều cách nói. Thành ra khi mà anh chị em gặp một trường hợp đó thì xin Chúa dạy cho mình biết cách trả lời. Có những người mà không nghĩ tại sao mà họ hay am nói. Có thể là họ mới bắt đầu tập tầm học nói tiên tri, nhưng mà lúc đó họ đem nhân linh của họ ra họ nói. Mình nói lúc nào cũng nói lời tiên tri để mà gây dựng người của con của Đức Chúa Trời, gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Mà điều nào mà mình nói mà thấy là không gây dựng thì không nên mở miệng. Đó là một điều mà trước mặt Đức Chúa Trời là phải lẽ, mình tốt hơn mình gây dựng. Những cái lời mà tiêu cực, nhiều khi người ta đang ở trong cái trạng thái mà bế tắc, mà mình phán thêm một câu thì họ cũng đâm đầu người ta đường cho rồi. Thì cái điều đó không phải là cái cách nói của người ở trong Chúa mà thực sự yêu mến Chúa. Thì xin chị anh chị em, nếu mà trường hợp mà thấy những trường hợp như vậy đó, phải xin Chúa Thánh Linh dạy cho mình cái cách ứng xử, dạy cho mình cái cách nói để như thế nào mình có thể gây dựng được anh em. Mà không phải lời nào trong cái ý nghĩ mình cũng nên nói ra, hoặc là cái lời nào ngoại trừ lúc đó trong cái môi trường rất là sức dầu và Chúa muốn mình nói lên, để rồi anh chị em mình được giải cứu, giải phóng, thì mình hẳn nên nói. Thường thấy những trường hợp mà đi về, lần đó đi về thương nó cũng cằn nhằn của đồ mẹ, thấy chưa, nói tại vì con cũng có ý con mời cổ đó, nó mẹ thấy chưa, cổ sức cuộc kỳ của vậy đó, mẹ đâu có biết được chuyện đó. Thường xuyên chuyện gì cổ cũng hỏi mẹ để mẹ cầu nguyện. Lần này cổ phán ra một cái, đi đến ngay cái hậu thánh của người ta, chỉ ít gây ra một sư luôn, mà được của cái ông này, ông biết là cổ Hường không có dính dáng gì hết, cho nên ông im lặng, ông bỏ ông chỗ khác. Cảm ơn Chúa. Dạ, đó là sự chia sẻ của cô Hường, để anh chị em gặp những người mà cũng nói ham nói lời tiên tri, học đòi, nhưng mà học đòi phải có một sự luyện tập rất là lâu bền, và có một sự xác chứng của Chúa Thánh Linh, xác chứng như bằng chứng để xác chứng cho mình qua cái sự cảm nhận của Chúa Thánh Linh, chứ không phải mình cảm thấy như vậy rồi mình phán ra mà những cái lời tiêu cực thì không nên. Dạ. Yeah.
Amen.
Dạ, dạ, tạ ơn Chúa. Dạ, yeah, cảm ơn cô Hường. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, còn ai có điều gì nữa không? Khi chúng ta cầu nguyện, cảm ơn Chúa.
Em có câu hỏi này em muốn hỏi. Hello.
Dạ. Yeah.
Em
yeah.
Em là Kelly á. Dạ. Em có câu hỏi, yeah, em muốn hỏi mấy anh chị với cô Hường ở đây. Em là người mới vô đạo đây thôi, cũng chưa có đáp cho em, chưa có gì hết. Tại vì em có cái vấn đề là hôm hẳn giờ em có nói là chồng em đi theo người khác á. Cô Hường cũng cầu nguyện cho em, thầy một sư Hải cũng cầu nguyện cho em, mọi người cũng cầu nguyện cho em. Thì tối hôm qua á, em nằm em ngủ, em không biết là có phải là ban ngày em suy nghĩ nhiều quá với lại hay là sao á, thì tối hôm qua mình ngủ á, em mới thấy mấy chị, thật sự mấy chị thì em không có gặp mặt ai hết, mà lúc em nằm trên đó em thấy á, là có một chị đó cũng cầm một cái cuốn Bible rồi chỉ em đọc, đọc cái đoạn đó, đọc ra chữ luôn, nhưng mà bây giờ thì em không có nhớ. Nhưng mà trên cái cuốn Bible á, lúc mà chị nghiêng cái cuốn sách lại đó, thì có một cái dòng chữ dài lắm. Rồi cổ mới nói em đọc ở đây nè, cho cái chỗ mục này nhiều thứ lắm. Bởi vì em không biết cái đó là tại sao, hay là tại vì ban ngày mình suy nghĩ nhiều quá, ban đêm nằm trên đó không thấy vậy.
Dạ. Dạ, cô Hường muốn trả lời không cô Hường?
Để cô Hường trả lời trước rồi nếu mà mình có ý nha.
Dạ.
Nếu mà suy nghĩ nhiều, cô Hường không biết là con suy nghĩ điều gì ở trong ban ngày, nhưng mà trong giấc mơ,
dạ,
nhìn,
dạ,
mà
con,
nhìn thấy
con
là
con suy nghĩ á, con suy nghĩ là
nói
vì mấy hôm nay là chuyện chồng của con đi theo người khác đó, nên con cứ cầu nguyện mấy chị. Dạ, mấy chị khi con cầu nguyện thì con cũng cầu nguyện đi đâu con cũng cầu nguyện hết. Rồi mà vậy con suy nghĩ giống như là ảnh không biết có trở về hay không, không biết có trở, giống như một sư Hải nói với con ngày hôm qua, sẽ vẽ một cái bức ảnh khác. Thì con cũng tưởng trong đầu con một cái bức ảnh khác vậy đó. Nhưng mà con cứ cảm giác là không được, nhưng mà con cũng cố gắng con làm. Vậy đó cô.
Rồi, bây giờ cô nói cho con cái điều của con này. Con suy nghĩ, nhưng mà con suy nghĩ rằng chồng con có trở về hay không. Chứ con đâu có suy nghĩ là con có đọc Kinh Thánh hay không. Con đâu có suy nghĩ tới con tính đọc Kinh Thánh đâu. Con thấy không?
Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng.
À, con chỉ suy nghĩ cái hoàn cảnh của con thôi. Mà con không suy nghĩ,
dạ,
tới cái việc con đọc Kinh Thánh. Thành ra,
dạ,
cái ý tưởng trong giấc mơ mà một người đưa Kinh Thánh cho con, thì cái đó là không nằm trong suy nghĩ của con. Thì cái điều đó nhắc nhở theo ý cô có hai điều. Điều thứ nhất, ngoài cái sự suy nghĩ, con nên tìm biết ý của Chúa nhiều ở trong Kinh Thánh, là con nên đọc Kinh Thánh. Và nếu mà con muốn nhớ lại cái điều mà cái người ở trong giấc mơ đưa con cuốn Kinh Thánh mà nói đọc những dòng chữ này đó, con có thể cầu xin Chúa cho con có một sự ham mến lời Kinh Thánh, và Chúa chỉ cho con biết, với lại Chúa gợi lại cho con biết được một vài chữ trong cái dòng chữ mà cái người đó gợi ý cho con nên đọc ở trong giấc mơ. Xin Chúa cho con nhớ lại được một vài dòng, một vài chữ ở trong những cái điều mà cái người khuyên con đọc Kinh Thánh. Điều đó phải là đến, cái điều mà khuyên con đọc Kinh Thánh phải là đến từ Chúa. Đó là một cái sứ điệp mà Chúa muốn nhắc nhở con. Con chỉ đến với Chúa, con tin Chúa để con giải quyết nan đề của con trong gia đình. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời, linh hồn của con là quan trọng hơn cái vấn đề giải quyết tức thì cái vấn đề gia đình của con. Còn cái vấn đề mục sư cầu nguyện, mục sư nói có sự sức giàu của Chúa, tức là không có nghĩa là trong tháng này, trong tuần này là vấn đề của con được giải quyết ngay. Nhưng mà phải từng hồi từng lúc, tùy theo cái cung cách của con đối xử với chồng con, cái cách của con đối với niềm tin trước mặt Chúa, rằng con tin rằng Chúa làm được điều đó cho con hay không. Thành ra cái trước hết cô khuyên con, suy nghĩ thì đừng suy nghĩ tiêu cực, đừng nghi ngờ những điều tiêu cực. Nhiều khi nó sẽ xảy ra chứ không phải không có, nhưng mà mình đừng nghĩ đến. Xin Chúa lấy cái điều tiêu cực ở trong cái đầu của con ra đi, lấy cái sự nghi ngờ đi. Con cứ tin cậy nơi Chúa, đặt một bức ảnh tốt ở trong cái đầu mình mà mình cầu nguyện cho những cái bức ảnh tốt đó. Còn người biết Chúa là cái người linh hồn được cứu, là cái người mà gia đình hạnh phúc, là cái người mà vợ chồng hiệp nhất, là cái người mà con cái yêu thương mình, là một gia đình hạnh phúc. Chúa hứa cho cái người yêu mến Chúa là gia đình hạnh phúc, mọi sự thì được hưng thịnh vượng. Nhưng mà không phải theo ý mình, mà trong sự ban phước của Chúa. Thành ra đây là cái sự điều Chúa muốn nhắc nhở con. Con tin Chúa, cái vấn đề gia đình con là vấn đề Chúa sẽ làm. Nhưng mà trước hết con phải có lời của Đức Chúa Trời để giữ con đứng vững, con không bị những cái tư tưởng tiêu cực mà ma quỷ gieo vào đầu óc con, làm cho con có một sự nghi ngờ, làm cho con có một sự hoang mang. Nếu mà con đi trong cái ảnh tượng của cái vấn đề mà đời sống gia đình con sẽ đi trong một cái chiều hướng tốt lành, con cứ giữ cái ảnh tượng đó để con cầu nguyện, để con tin cậy Chúa. Và nếu mà con muốn đứng vững trong cái sự tin cậy Chúa, con phải có lời Đức Chúa Trời. Con mới biết Chúa là ai trên đời sống của con, và con không chấp nhận những cái linh mà gieo vào đầu óc của con cái điều tiêu cực, cái điều nghi ngờ, điều đó chỉ đến từ ma quỷ. Cô nói vậy con hiểu chưa?
Dạ, alo. Con hiểu. Mà dạ con hiểu.
Đó
con
là
hồn,
là
con hồn tốt.
Cứ giữ điều tốt đó. Chúa không bao giờ mà Chúa, con thuộc về Chúa rồi. Nếu mà con hết lòng, con nương cậy nơi Chúa, con tin cậy nơi Chúa, con phải có lời của Chúa Trời để con đứng vững. Và cái điều mà Chúa sẽ ban cho con là cái tấm lòng con ước ao. Thành ra con phải giữ khép mình trong Chúa để giữ mình đứng vững trong Chúa. Cái lời khuyên của cô là nếu mà con muốn biết những cái lời nào mà cái người ở trong mơ chỉ cho con phải đọc, thì con xin Chúa lại một lần nữa cho con nhớ lại. Và cái điều tiếp theo là con xin Chúa ban cho con có một sự ham thích đọc lời của Đức Chúa Trời, để hiểu lời của Đức Chúa Trời, để con có một đời sống kính sợ Chúa. Còn cái nan đề của con bây giờ là con vế tắc rồi, nhưng mà con vế tắc trong cái sự tốt lành nguyện bàn cho con. Vì lời con cầu nguyện Chúa đã nghe rồi, Chúa đã nghe rồi. Con có thể tiếp tục cầu nguyện, nhưng mà Chúa sẽ nghe rồi. Chúa giải quyết theo cái sự tốt nhất mà Chúa biết con sẽ nhận được. Thời điểm không phải của con, thời điểm của Chúa. Cái việc đó sẽ diễn tiến như thế nào trong ý Chúa, mình cứ cầu nguyện trong cái hướng tốt đẹp và tin cậy Chúa, giữ vững niềm tin. Đó là cái điều mà con phải làm bây giờ. Đọc lời Chúa nữa, đó là sự nhắc nhở của Chúa đó con.
Dạ.
Con luôn nói tại tới đây là...
Dạ, dạ con hiểu. Dạ, cái lúc mà con làm con thấy là...
Con lòng vững tin. Nguyện Chúa ban cho con một sống lòng vững tin. Vui trong Chúa đi. Đừng có để cho cái sự biết tư tưởng tiêu cực quỷ phá nó đi. Trong danh Chúa Giêsu Christ không chấp nhận những cái tư tưởng tiêu cực. Thì đời sống mình trở nên bình an. Từ cái sự bình an đó, con bước lên, con mới nhận được sự vui mừng. Con chưa được ở trong sự ổn định, bình an, thì con sẽ không nhận được sự vui mừng. Chúa muốn cho con bình an, vui mừng và nan đề để đáp ứng. Đó là cái ý tốt của mình của Chúa dành cho người thuộc về Chúa. Chúa ban phước cho con nha.
Cảm ơn cô Hường.
Nghe lời
dạ, dạ, con cảm ơn cô Hường.
Dạ, cảm ơn cô Hường. Dạ, em nghĩ thì cái chiêm bao đó là đến từ Chúa. Chúa muốn thăm viếng đời sống của chị để chị được học biết lời Chúa và chị được tăng trưởng trong đức tin. Dạ, để cho cái hột giống mà đức tin mà mục sư Hải đã cầu nguyện ngày hôm qua đó để được lớn lên trong chị, để chị tin cậy vào quyền năng của Chúa, tin cậy Chúa là đứng như thế nào có thể giải quyết mọi nhu cầu trong đời sống của mình. Dạ. Chỉ khi mình đọc lời của Chúa thì mình mới có đức tin, vì Chúa nói trong lời Chúa rằng là đức tin đến bởi người ta nghe và nghe lời Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta đến với lời Chúa, đọc lời Chúa, nghe lời của Chúa thì mình mới có đức tin được. Chứ còn đức tin không phải đến bởi cái người khác mà làm cho mình tin được, nhưng mà bởi lời của Đức Chúa Trời. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, đó là một điều tốt lành đó chị. Cảm ơn Chúa. Chúa rất là thương chị ha.
Dạ.
Cảm ơn Chúa. Amen.
Dạ, dạ, em cảm ơn. Em cảm
ơn. Cảm ơn Chúa.
Dạ, con cảm ơn Chúa. Amen.
Cảm ơn Chúa. Dạ, à, nếu có, dạ, không có ai có điều gì nữa, dạ, thì chúng ta sẽ... Dạ, dạ, có ai muốn dâng điều gì lên để hội thánh chúng ta online cầu nguyện cho anh chị em không? Có ai muốn có điều gì dâng lên cho Chúa không?
Dạ, ơn Chúa. À, tôi một sư đảng xin cảm ơn Chúa thì là chương trình xây dựng nhà nguyện tôi cũng thì cảm ơn Chúa ngày hôm nay thì đổ cột rồi và ngày mai thì bắt đầu thợ xây gạch xây tường. Như vậy nhà quý tôi cầu Chúa tiếp tục cầu nguyện để xin Chúa tiếp trợ đủ sự cần dùng để chương trình xây dựng không bị ngưng lại, để rồi đầu năm tháng 12/2019 sẽ hoàn thành. Như vậy thì cái tài khoản mà chúng tôi có đó thì khoảng có 29 triệu thôi. Như vậy thì không thể đủ cái nhà, vì cái nhà xong thì thợ tính khoảng 170 triệu. Như vậy thì xin Chúa tiếp tục cầu phước xuống lại rồi chương trình xây dựng nhà nguyện sớm hoàn thành.
Dạ, dạ, cảm ơn mục sư. Dạ.
Great, Tina. Yeah. Sáng mai là ngài với Yuki bay lên trên Utah thăm Emily ở trên đó vài ngày, rồi sẽ cầu nguyện là nó sẽ được về thăm nhà vài ngày đặng nó làm răng đó đó. Thì xin tất cả mọi người cầu nguyện cho Tina được đi bình an và mọi chuyện êm xuôi. Cảm ơn Chúa.
Dạ, là Emily sẽ đi về nhà với chị để đi làm răng hả? Dạ. Yeah.
Ừ. Chị lên đó thăm tôi xong đem nó về đây.
Dạ, cảm ơn Chúa.
Xin cho người ta upload cho nó đi á, Grace.
Dạ, sao chị Tina nói gì?
Không, mình nói là cho người ta cho approve cho nó đi, tại vì cái chuyện vừa mới xảy ra vừa rồi đó. nó cũng làm cho khó
khăn. Hả? Họ chưa approve hả? Họ chưa approve hả?
Họ chưa biết nè. Bây giờ chưa biết. Okay.
Yeah. Yeah.
Chuyện thì chưa hết. Đó cũng tùy theo Emily, nó cái đầu nó phải mạnh mẽ, nó phải chứng tỏ ra nó được mạnh mẽ bình an rồi. Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn.
Hello, Ray.
Dạ,
chào Ray, chào cô Hường, chào tất cả các anh chị em.
Cảm ơn. Dạ, chị Điệp.
Dạ, Ray cầu nguyện cho chị. Chứ chị đụng xa của chị hồi năm rồi, tháng 9 đó, mai đó nó cũng hơn ha. Họ chưa có tử. Cho họ giải quyết. Nó sớm là gì, nó cũng lâu rồi đó. Hôm 23 tháng 9 mà giờ là qua tháng 10. Làm gần một năm một tháng, xin Chúa giúp đỡ cho họ, cho họ tự để những cái nợ mà bill đó, tại vì mình đợi nó họ trả đó, họ cứ để vậy họ xử lâu quá thì mình bị bét cái dịch đó. Tại vì cái tiền thuốc đó, bác sĩ đó, nó cũng nhiều, mấy chục ngàn. Mời chị đã cảm ơn Ray và tất cả các anh chị em.
Dạ, rồi chị Liệp vẫn còn đang sử dụng thuốc hả?
Không, chị hết thuốc rồi chứ cũng chưa làm gì rồi. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó, mình vừa nghỉ làm. Dạ, rồi mình vừa đi bác sĩ uống thuốc.
Dạ.
Thì mình xin Chúa cho họ giải quyết, mình Chúa giúp đỡ. Cảm ơn Chúa.
Dạ, dạ, cảm ơn Chúa.
Ray, Ray.
Dạ, yeah, dạ,
mình bái tiễn trong năm nay đi, Ray.
Dạ, yeah. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa.
Nguyện, xin chị em hiệp nhất.
Dạ, cảm ơn Chúa.
Chúa dắt người tới mua trong năm nay, Chúa.
Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa đang xây dựng ở Việt Nam. Một sư đáng, xin Chúa chu cấp thêm tài chánh để cho công việc được hoàn tất tốt lành. Và rồi gia đình của chị Tina
cho một
đi.
Sư sáng nữa đó.
Dạ, sư sáng.
Sư sáng, dạ, Nguyễn Sáng cũng đang ha, bác đang sư cấp đổ nền.
Một sư đáng, một sư sáng, một sư đáng.
Đáng khác, còn sáng khác. Sáng
nữa. Dạ. Dạ. Dạ, một sư sáng là cũng đang xây cất luôn hả chị Đẹp?
Một sư đáng, một sư sáng này mới làm móng mới dục từ.
Mới làm móng.
Dạ. Dạ, dạ, tạ ơn Chúa. Dạ. Dạ, rồi gia đình của chị Tina đi Utah gặp Emily, xin Chúa cũng ban ơn để cho những người ở đó cho Emily được về nhà để đi làm răng. Dạ. Thì trong thời gian đó thì chị Thiên Nà cũng có sự khuyên răng con cái của mình để Chúa ban ơn để Emily được Chúa giải cứu hoàn toàn ha. Cảm ơn Chúa. Và gia đình của chị Điệp cũng cầu xin cha ban ơn để cái vụ bảo hiểm xe họ được họ trả những cái tiền thuốc với những cái tiền thiệt hại về cái vụ đụng xe, mà chị Điệp là không phải là cái người có lỗi, phải không chị Điệp? Bên kia là người có lỗi, phải không?
Lỗi bên kia hoàn toàn nha. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Mà họ kéo dài cái trường hợp này là không có đúng. Tại vì nếu mà bên kia lỗi á, là chị phải được đền bù á. Dạ. Cảm ơn Chúa. Dạ. Rồi cho chị qua xứ được bán thân tiện để chị khao khát để có thời giờ để hầu việc Chúa, phải không chị qua xứ? Dạ.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Dạ.
Chính xác. Cảm ơn Chúa, trời ơi.
Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, giờ em xin mời tất cả anh chị em chúng ta hiệp một để chúng ta dâng lên Chúa những cái nhu cần trên đời sống của chúng ta lên cho Chúa. Và Chúa là đấng thương xót cho con cái của Ngài. Ngài Chúa, Ngài nói rằng Ngài chúng ta kêu cầu Chúa thì Chúa sẽ trả lời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đến với Ngài bằng một cái sự biết ơn và tấm lòng chân thật nha. Và Chúa Ngài sẽ chắc chắn Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và qua bài học này thì em cũng xin được phép cầu nguyện cho bài học luôn ha. Cảm ơn Chúa. Dạ, nếu anh chị em này chúng ta được Chúa cảm động thì muốn cầu nguyện thì có thể cầu nguyện. Còn nếu không ai thì em xin được phép cầu nguyện. Dạ, có ai được Chúa cảm động để cầu nguyện không? Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Trêu dấu của chúng con cất tiếng lớn ngợi khen Ngài vì sự nhân từ, vì sự thành tính Ngài còn đến đời đời, vì sự tốt lành của Ngài dành cho con cái yêu dấu của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài vì lời của Ngài buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính đời sống của chúng con. Cho chúng con biết nương dựa nơi Chúa, chúng con tin cậy nơi lời của Ngài. Và Chúa cũng nhắc nhở chúng con để cho chúng con xem xét những lời tiên tri, những điều gì đến từ Chúa thì sẽ đem đến cái sự gây dựng cho đời sống tâm linh của chúng con, đem đến cho chúng con niềm vui và sự bình an. Con cảm tạ ơn Ngài, xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để cho chúng con quân bình được những cái lời tiên tri mà đến từ những tôi tớ của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài để cho Thánh Linh của Chúa hành động trên đời sống của chúng con, dẫn dắt chúng con, bày tỏ những lẽ thật cho chúng con. Và Ngài cho chúng con thấy được những sự sẽ đến trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ ơn Thánh Linh của Ngài vì Ngài đem chúng con vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài, con ngợi khen Ngài. Con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa dành cho anh chị em của chúng con trên đường dây này. Con cảm ơn Chúa vì anh chị em của chúng con đã khao khát Ngài, khao khát lời của Ngài và học lời của Ngài. Xin lời của Chúa Ngài đã dạy trong tấm lòng của anh chị em của chúng con để cho chúng con sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Và chúng con có sự khao khát rằng đời sống của chúng con được Chúa sử dụng, Chúa, như là những công cụ đắc lực cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài. Con chúc phúc cho anh chị em của chúng con trên đường dây này trở nên những nhân chứng tốt lành cho Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Và đời sống anh chị em của chúng con là những người thờ phượng thật và những người có tâm thần và lẽ thật thờ phượng đến với Ngài và khao khát lẽ thật của Chúa và lẽ thật của Chúa ở trên đời sống của chúng con mỗi ngày, Chúa ơi, để cho chúng con không đi say đắm trong ra khỏi đường lối của Chúa và chúng con luôn được sự cảnh tỉnh của lời Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng con. Cầu xin Thánh Linh của Chúa Ngài phục hưng tâm trí của chúng con, phục hưng tấm lòng của chúng con, đổi mới chúng con mỗi ngày. Con cảm ơn Ngài và cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban ơn thăm viếng mỗi cuộc đời của chúng con, sức dầu trên mỗi anh chị em của chúng con, bẻ gãy mọi ách trên đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con ngợi khen Chúa, con cảm ơn Chúa. Thánh Linh của Chúa ơi, xin Ngài ban ơn để cho chúng con trở nên những người vượt trội trong tất cả mọi lãnh vực đời sống của anh chị em của chúng con. Chúa ơi, từ tâm linh, linh hồn thể xác cho đến tài chánh, gia đình, con cái, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dâng tất cả những con cái của anh chị em của chúng con lên cho Ngài, hậu tự của chúng con lên cho Chúa. Cầu xin Cha ban ơn gìn giữ bảo vệ con cái hậu tự của chúng con trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Cầu xin Chúa Ngài dẫn dắt con cái của chúng con đi trong con đường công bình, chánh trực của lẽ thật. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, xin Chúa Ngài kéo con cái của chúng con, lòng của chúng nó trở lại cùng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn cho những người có đức tin, có lẽ thật của Chúa đến trên đời sống của con cái hậu tự của chúng con, để cho chúng nó yêu mến lời của Đức Chúa Trời, có sự giúp đỡ đến từ những người yêu kính Chúa, những người kính sợ Ngài trên đời sống con cái của chúng con, gia đình hậu tự của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, con ngợi khen Ngài. Và xin Chúa lấy đi tất cả những thói hư tật xấu của con cái của chúng con, cũng như mỗi đời sống của chúng con ra khỏi chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Ngài đem những người bạn tốt lành, những người tin kính Đức Chúa Trời, yêu mến lời của Ngài, phục vụ Ngài, thờ phượng Ngài, đến với đời sống con cái của chúng con, để cho chúng nó được có đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời và được kết quả ở trong Ngài. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa gắn kết con cái của chúng con, hậu tự của chúng con trong tình thương của Ngài, như là những nhánh nho liền với gốc nho. Con cảm ơn Ngài cho chúng nó được ở trong dòng sông của Thánh Linh sự sống của Ngài. Xin Chúa ban sự tươi mới trên con cái hậu tự của chúng con, tất cả anh chị em của chúng con trên đường dây này. Con tin chắc rằng mỗi người đều khao khát con cái của mình được phục hưng, con cái của mình được biến đổi và được thờ phượng và phục vụ Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Cho giờ này xin Cha Ngài cũng ban ơn thăm viếng cho hội thánh của Chúa ở Việt Nam, hội thánh mà nơi Chúa sử dụng một sư đáng để gây dựng con cái của Chúa là người chăn bầy. ở nơi đó. Xin Chúa ban ơn tiếp trợ để những phần tài chánh thiếu hụt Chúa ơi được cung cấp một cách đầy đủ, dư dật hơn những điều mà tôi tớ cầu xin và suy tưởng. Con cảm ơn Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Xin Chúa ban ơn để có một nơi nhóm họp rộng rãi, tốt lành, và những người đến đây thờ phượng Chúa, họ được Chúa Ngài thăm viếng, được Chúa Ngài sức giàu. Con cảm tạ ơn Ngài để nơi đây là nơi mà giao giảng tin lành lời của Chúa, và nhiều người đến đây họ nhận được sự giải cứu, nhận được sự chữa lành, nhận được ơn đến từ nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài, và họ là những tôi tớ trung thành với Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn cho một sứ đáng có sự sức giàu của Ngài, có ơn của Chúa để chăn dắt bầy chiên của Chúa theo thánh ý của Ngài, đi trong sự kính sợ Ngài, có sự hạ mình khiêm nhường trước mặt Chúa. Con cảm ơn Ngài, và con công bố rằng Jehovah Jireh đứng trung chu cấp một cách đầy dư trên hội thánh ở nơi này. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúa ơi, Ngài đã khởi sự làm việc lành thì Ngài sẽ làm trọn. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Và Ngài cũng nhớ đến hội thánh của một sứ sáng cũng đang khởi sự xây nhà của Chúa, đang làm móng, thì xin Chúa Ngài ban ơn để cho ngôi nhà nguyện cũng được hoàn thành theo thánh ý của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cũng Ngài ban phước lại cho những người có tấm lòng dâng hiến rộng rãi cho công việc này, cho công việc của nhà Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Và xin Chúa Ngài ban mưa thánh linh trên những hạt giống mà họ đã gieo ra trong tài chánh, và những hạt giống đó sẽ lớn lên và họ sẽ thu gặt lại bội phần hơn nữa. Chúa ơi, họ sẽ gặt được 30, 60, 100 trong tài chánh khi họ dâng hiến cho công việc của nhà Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con ngợi khen Cha. Và Chúa ơi, chị Tina cũng sẽ đi thăm Emily, và giờ chồng chị sẽ gặp Emily ở Utah. Xin Chúa ban ơn cho chuyến đi này tốt lành, mọi sự bình an. Và xin Chúa Ngài cảm động lòng của những người ở cái trường học đó để họ chấp thuận cho Emily được trở về nhà, để Emily cũng có cơ hội gần gũi với cha mẹ mình và có đi được đi làm răng nữa. Con cảm tạ ơn Ngài. Và xin Chúa Ngài sức giàu cho môi miệng cũng như là tấm lòng, tâm trí của chị Tina để nói ra những lời dây dẫn, khích lệ, an ủi con của mình, hầu cho Emily hiểu được tấm lòng của chị, hiểu được tình thương của Chúa dành cho mình, hiểu được những điều mà chị Tina muốn trên đời sống của Emily, là chị muốn con của mình được tốt lành, được sống trong ơn của Chúa, được đi trong đường lối của Ngài. Cầu xin Cha ban ơn, và Chúa Ngài giải cứu Emily ra khỏi mọi quyền lực của sự tối tăm trên đời sống của Emily. Chúa ơi, vì Chúa Ngài đứng giải cứu, Chúa Ngài là đứng có thể làm được mọi sự trên đời sống của những người kêu cầu Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Chúa nói vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Giờ này con kêu cầu danh Chúa Giêsu Christ, và Emily đã được giải cứu trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Con công bố Ngài xóa hết tất cả những tờ khế nghịch lập cùng Emily, cũng như là các điều khoản trái với Emily, cùng đóng đinh nó và thập tự giá. Ngài đã trút bỏ các quyền thống trị cùng các thế lực. Ngài dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và đưa chúng nó ra giữa thiên hạ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con công bố Emily được tự do trong ơn của Ngài. Chúa Thánh Linh là đứng giải cứu trên đời sống của Emily. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con công bố trói buộc và quỷ phá hết tất cả những linh depression. Con cảm ơn Ngài. Những linh tự tử không thuộc về Chúa Giêsu Christ phải rời khỏi đời sống của Emily trong danh Chúa Giêsu Christ. Con công bố một sự tự do, một sự đổi mới của Thánh Linh trên đời sống Emily. Emily không còn là người cũ nữa. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự được trở nên mới trên đời sống của Emily. Con cảm ơn Ngài. Emily trở nên một người mới, một người được thờ phượng Chúa, một người phục vụ Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Một nhân chất tốt lành cho nhà của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Emily không còn có sự sợ hãi nữa, bước đi trong đường lối của Ngài, bước đi trong sự kính sợ Ngài, yêu mến Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Tất cả những linh của sự sợ hãi phải rời khỏi Emily ngay chính giờ phút này. Ta công bố trói buộc và quỷ phá linh sợ hãi. Không còn quyền gì áp bức áp chế trên đời sống này. Emily thuộc về Đức Chúa Trời. Emily thuộc về Chúa Giêsu Christ. Emily là con cái của Đức Chúa Trời. Mọi quyền lực của sự tối tăm phải bị bẻ gãy trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Ta công bố bẻ gãy tất cả những sự xiềng xích, những sự cột trói trên tâm trí và tấm lòng của Emily. Phải được mở ra, thả ra trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Quyền lực Satan, các người phải thả Emily ra trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Ngài, vì Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời là quyền năng tối cao. Ngài có quyền giải cứu bất cứ một người nào kêu cầu danh Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ phải được tự do, phải được giải phóng, phải được phước. Hallelujah. Phải thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ hầu việc một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con công bố sự tự do trên đời sống của Emily. Bởi quyền năng cả thể của Đức Thánh Linh 100% phải được lành, phải được
chữa lành, phải được chữa lành tâm trí và tấm lòng, phải được giải cứu, phải được tự do trong danh Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha. Con ngợi khen Ngài, con dâng đời sống của gia đình chị Tina lên cho Chúa, hai vợ chồng cũng như hai đứa con lên cho Ngài. Chúa ơi, nguyện Chúa sử dụng gia đình này làm vinh hiển danh của Chúa. Nguyện Chúa sử dụng gia đình này làm nhân chứng cho nước của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Và Chúa ơi, chị Tina sẽ là người phát thanh, nói ra những điều Chúa làm, những điều tốt lành của Ngài làm trên gia đình của chị, để cho nhiều người được quay trở lại với Chúa. Nhiều người, nhiều cha mẹ khác cũng có một cái hướng nhìn về Chúa. Con cảm ơn Ngài, và họ cũng được thay đổi, và họ cũng được tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Chúa Chúa đời sống mình, và con cái của họ cũng được giải cứu qua sự Chúa giải cứu Emily nữa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Cha, con ngợi khen Ngài. Hallelujah, con chúc phước cho chuyến đi này được mọi sự tốt lành và bình an trong ơn của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Trời, con dâng gia đình của chị đẹp lên cho Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con ngợi khen Chúa vì sự tốt lành của Ngài. Con ngợi khen Chúa vì sự thành tín của Ngài trên đời sống của chị đẹp. Con cảm ơn Ngài. Và con tin chắc rằng cái trường hợp này Chúa Ngài phải giải quyết. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, những người họ làm sai trật thì họ không thể nào mà họ làm họ thắng được cái sự mà đúng đắn. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, chị đẹp không có cái lỗi trong cái accident này. Xin Chúa Ngài xét lẽ công bình, và Ngài làm cho những người bảo hiểm họ phải đền bù, họ trả những cái phần khoản mà về thuốc men cũng như là những cái tiền mà phải chi trả trong cái accident này, xe cộ nữa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa Ngài là đứng binh vực chúng con, Ngài đứng xét lẽ công bình, và Ngài đứng chính trực, Ngài ban ơn để cho cái case này được giải quyết, và nó đã kéo dài hơn một năm, một tháng rồi. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài. Cầu xin Chúa Ngài can thiệp vào việc này để cho mọi sự đều được tốt lành trong ơn của Chúa, để chị đẹp có cơ hội để chị làm chứng về ơn lành của Chúa cho nhiều người. Chúa ơi, và cảm tạ vì sự nhân từ của Ngài, vì sự thương xót của Ngài trên đời sống của chị. Và xin Chúa cũng tiếp tục sử dụng chị đẹp là một người mà chia sẻ lời của Chúa, cũng như là người mà làm chứng về Chúa cho nhiều người. Chị đem nhiều người vào vương quốc của Đức Chúa Trời qua ơn Thánh Linh của Chúa. Chúng con nhờ cậy ơn Thánh Linh của Chúa, và xin Chúa sức dầu cho chị đẹp. Chúa ơi, đầy tràn, đầy dẫy Thánh Linh của Ngài, ơn lành của Ngài trên đời sống của chị đẹp. Con cảm tạ ơn Ngài. Để gia đình chị, Chúa ơi, con cái của chị cũng được mạnh mẽ trong ơn của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cũng đem lòng con cái của chị trở lại với Ngài, và con cái của chị cũng được mạnh mẽ giống như chị, và cả chồng chị nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa vì qua kỳ đại hội này Chúa đã thăm viếng anh Vinh. Chúa ơi, con thấy anh có một cái sự vui mừng, thật là vui mừng trong Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa cũng sử dụng đời sống của anh Vinh, Chúa ơi, để làm nhân chứng cho Ngài. Và cả hai vợ chồng này cũng như con cái của mình sẽ nói rằng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Con cảm tạ ơn Ngài, con ngợi khen Ngài. Con chúc phúc cho gia đình này trở nên những người tay đánh lưới người. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Con chúc phúc cho gia đình này được thịnh vượng tài chánh. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Con cảm tạ ơn Ngài. Những điều gì mà anh chị dâng cho Chúa, Chúa sẽ nhân lên gấp bội phần. Hallelujah trên đời sống của anh chị, để trở lại trên đời sống của anh chị. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài vì sự tốt lành của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Giờ này con cũng xin đưng chị qua sứ lên cho Chúa. Con cảm ơn Ngài vì tấm lòng khao khát Ngài, tấm lòng yêu mến Ngài của chị. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, Chúa ơi, chị khao khát là được thờ phượng Chúa, được hầu việc Ngài, được biết lẽ thật của Chúa, và được đi trong đường lối của Ngài, để chồng của chị cũng quay trở lại. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Để con cái của chị cũng được Chúa Ngài ban phước. Con cảm ơn Chúa. Con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, con kêu cầu Ngài. Xin Chúa mang tấm lòng của chồng của chị trở lại cùng gia đình mình. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Xin Chúa ban ơn để cho chị qua sứ cũng vẽ được một bức tranh tốt lành về gia đình, vợ chồng, con cái của mình, được thờ phượng Chúa, được hầu việc Ngài. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, giờ này con công bố trói buộc và quỷ phá tất cả những linh của sự ngoại tình, của những linh của sự tà dâm, những linh của sự ô uế rời khỏi đời sống của anh Thuận ngay 9 giờ phút này. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con ngợi khen Chúa, và xin Chúa đem lòng của anh Thuận trở lại với vợ của mình là chị Hoa. Xin Chúa cho anh không còn cảm thấy yêu thích cái người phụ nữ bên cạnh mình nữa. Chúa ơi, xin Chúa ngài ban ơn thăm viếng anh, con cảm ơn ngài để anh thấy rằng cuộc đời mình ngắn ngủi, nếu không đi theo Chúa thì sẽ mất linh hồn. Xin Chúa cũng ban ơn cho chị Hoa có cơ hội để gặp anh và chia sẻ sự cứu rỗi của Chúa cho anh nữa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn ngài, con ngợi khen ngài, con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố rằng anh Thuận phải được giải phóng, phải được giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm, khỏi sự cầm buộc của linh tà dâm. Con cảm tạ ơn ngài. Hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ngài đứng giải cứu, ngài đứng chữa lành. Xin Chúa chữa lành những tổn thương trong tấm lòng của chị Hoa nữa. Con cảm tạ ơn ngài để chị không còn cảm thấy đau đớn nữa, nhưng chị cảm thấy thương chồng của mình nhiều hơn vì anh không biết Chúa, anh không biết lẽ thật của Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn ngài. Và xin Chúa cũng ban ơn để chị là chính là người tha thứ và cầu thai cho anh mỗi ngày. Chúa ơi, con cảm tạ ngài, con ngợi khen ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ, giờ này con công bố cắt đứt mối liên hệ sâu thai giữa cái người mà tên Hiếu và anh Thần. Con cảm tạ ngài. Hallelujah. Hallelujah. Cắt đứt và quỷ phá hết trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Họ không còn dính díu với nhau nữa trong danh Đức Chúa Christ, mà linh hồn và tâm trí và tấm lòng của anh Thuận hiệp cùng với vợ của mình trở lại trong danh Chúa Jesus Christ. Con cảm ơn ngài. Hallelujah. Con ngợi khen Chúa. Và Chúa ơi, con tin chắc rằng những điều mà chúng con dâng lên cho Chúa, con tin rằng ngài nghe và ngài nhận lời, thì ngài nói rằng ngài xin đãi chúng con tùy theo lời mà ngài nghe chúng con nói. Chúa ơi, giờ này ngài đang nghe chúng con nói rằng anh Thuận phải trở lại hiệp cùng với vợ của mình. Con cảm tạ ơn ngài và không còn đi trong sự tối tăm nữa. Xin sự sáng của Chúa chiếu rọi vào trong tâm linh hồn và thể xác của anh. Chúa ơi, để những sự tối tăm nó không còn quyền gì áp bức áp chế trên đời sống này nữa. Con cảm tạ ơn ngài, con ngợi khen cha. Và cầu xin cha ban ơn để cho chị Hoa cũng bán được căn tiệm trong năm nay. Chúa ơi, con cảm ơn ngài. Xin Chúa đưa dẫn cái người có nhu cần đến để mua căn tiệm này, Chúa ơi, với một cái giá mà chị khao khát. Chúa ơi, con cảm tạ ơn ngài. Xin Chúa làm phép lạ trên điều này, Chúa ơi. Chúa ơi, mặc dù chúng con trong cái thực tế chúng con thấy rằng những điều không thể, nhưng mà Chúa nói rằng khi mà chúng con công bố những điều đã chưa có như đã có rồi, thì điều đó đã có rồi bởi đức tin. Con cảm tạ ơn ngài. Giờ này bởi đức tin chúng con công bố rằng tiệm của chị Hoa đã được bán trong năm nay trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Con ngợi khen ngài. Chúa ơi, con cảm ơn ngài. Hallelujah. Vì chúng con bước đi bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy. Con cảm ơn ngài. Chúa ơi, xin Chúa cho chị Hoa không nhìn hoàn cảnh, không nhìn người này người kia, không ngó trái ngó phải, nhưng mà ngó lên Chúa, nhìn xem Chúa Jesus Christ và tin cậy và sự nhân từ của ngài, tin cậy vào sự thành tín của ngài, tin cậy vào quyền năng của ngài. Chúa ơi, Chúa ngài sẽ kéo một người đến để mua căn tiệm này. Con cảm tạ ngài. Và người đó, Chúa ơi, là cái người mà khao khát để đi kiếm tiệm và họ sẽ mua tiệm của chị. Con cảm tạ ngài. Xin Chúa kéo họ đến. Con cảm tạ ngài bởi ơn của ngài. Con cảm ơn Chúa. Con ngợi khen ngài. Mọi sự vinh hiển dâng về ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con là Cha đời đời, là Chúa bình an. Con cảm ơn ngài. Con chúc phước cho anh chị em của chúng con một ngày hôm nay, một ngày tươi mới, một ngày đầy tràn đầy sự sống của Chúa, sự đắc thắng của Chúa trên đời sống của mọi anh chị em của chúng con. Con công bố rằng dòng sông Thánh Linh của sự sống tuôn đổ trên mọi anh chị em, và lửa của Đức Thánh Linh thiêu đốt tất cả những ô uế cặn bã trên đời sống của chúng con và làm cho chúng con mỗi ngày được nên thánh. Con cảm ơn ngài. Chúa ơi, con cũng cầu xin huyết của Chúa Giêsu Christ tuôn đổ trên mỗi chúng con để chống nghịch lại tất cả những kẻ thù nghịch nào muốn xâm chiếm trên đời sống của chúng con, muốn ảnh hưởng trên đời sống anh chị em của chúng con. Con cảm tạ ơn ngài. Hallelujah. Con cũng công bố câu kinh thánh Luca đoạn 10 câu 19: này ta ban quyền cho các ngươi dài đặt rắn bò cạp và mọi kẻ thù nghịch dưới chân, không có điều gì làm hại chúng con được trên đời sống anh chị em của chúng con ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn ngài. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Để cho chúng con bước đi trong sự sống, sự sáng, sự thắng, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và mọi việc chúng con làm đều quy vinh hiển vì danh của Chúa. Giờ chúng con ăn nói hoặc làm bất cứ điều chi khác cũng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà chúng con làm. Và cho chúng con làm điều gì cho anh chị em của chúng con hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Con cảm ơn ngài. Con cảm ơn ngài. Và mọi điều chúng con làm bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Xin Chúa tuôn đổ tình yêu thương của ngài, đức tính, những mỹ đức tốt lành của ngài trên đời sống của chúng con, tuôn đổ tình yêu thương, sự vui mừng và sự nhân từ của Ngài trên đời sống của chúng con, ân điển của Ngài để giúp đỡ chúng con vượt thắng tất cả những sự cám dỗ trên đời sống của chúng con, vượt thắng tất cả những cái điều mà đang ngăn trở cuộc đời của chúng con đi theo Chúa. Tất cả những điều đó không có quyền gì trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, con công bố Chúa là đứng chăn giữ đời sống của chúng con. Chúa là đứng chu cấp cho mỗi đời sống của chúng con và Chúa là đứng ban đầy giữ sự bình an của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài và con ngợi khen Chúa. Con dâng anh chị em của chúng con trên hội thánh online này lên cho Chúa. Chúa ơi, và gia đình của họ, con cái của họ được ở trong sự dẫn dắt, bảo vệ và che chở của Chúa. Trong danh thánh Chúa Giêsu Christ vinh hiển, con cảm tạ ơn Ngài. Con ngợi khen Chúa và con tin chắc rằng những điều chúng con cầu nguyện dâng lên cho Chúa ngày hôm nay, Chúa ơi, đã được nhậm trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Con tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa và con hiệp lòng với anh chị em của chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn cô Ly và các chị em.
Cảm ơn em, xin ban phước cho thầy. Cảm ơn các chị.
Dạ, tạ ơn Chúa. Và chúng ta đọc bài cầu nguyện chung nha, rồi chúng ta hát hallelujah. Dạ, cảm ơn Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được như ở đất cũng như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con khi chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con được can thiệp, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước quyền thánh hiển cùng cực kỳ cha đời đời. Cùng amen. Mình hát hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, 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 glory, hallelujah, our God is marching on. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho tất cả các anh chị em. Cảm ơn Chúa một ngày tươi mới, tốt lành.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa một bước Ray và các anh chị em con Hường, và mình một sư Hải, mình sư Sáng, một sư Đáng, sư Bố Khe.
Chúa ban phước cho cô Hường, cho Ray, cho tất cả anh chị em. Hồi nãy là
Chúa ban phước cho cô Hường, cho các mục sư ở Việt Nam, cho anh Bình, cho chị Hiệp, cho chị Hoa, cho chị Oanh,
cho chị Hỏi,
cho chị Nè.
Vậy.
Dạ.
Cho chị Hỏi.
Cảm ơn tất cả anh chị em, Chúa ban phước cho tất cả quý mục sư và quý anh chị em nha.
Amen. Kelly là người nằm mơ đó nãy đó, phải không?
Dạ, dạ. Xin Chúa ban phước cho Kelly.
Dạ, cho Kelly á. Kelly, chị cũng cảm nhận như My nói, như Ray nói đó là Chúa đang mặc khải cho Kelly đọc lời Chúa đó.
Dạ.
Rất là cảm thấy cho rất là
nhiều. Đó là một cái điều chắc chắn rồi đó. Chúa muốn nhắc nhở cô thánh linh đó.
Dạ, đó là Chúa đang yêu Kelly.
Khi mà bên cạnh nơi Chúa cũng có sự bình an thì Chúa giải quyết một đang đề trong thứ tốt lành. Chúa không bao giờ bỏ qua.
Amen.
Còn không biết Kelly còn không? Dạ, nếu còn thì cho chị Điệp xin chia sẻ cái này. Kelly, Kelly có đọc Kinh Thánh đó. Kelly đọc Thi Thiên 37.
Còn đó là chị Thu Hoa mà còn
Kelly là Kelly đọc Thi Thiên 37 nha. Dạ. Chị Điệp nói. Đọc. Kelly đọc Thi Thiên 37.
Đợi em. Đợi. Chị kêu chị đợi em chút để em ghi xuống ha. Em
không bằng em nó rất là phù tôi. Hợp với cái hoàn cảnh của mình đó, rồi mình đọc mình công bố tại vì Chúa nó nói người hiền từ.
Chị đẹp nó nói chờ để nó ghi xuống.
Ừ không.
Chờ chị đẹp là chỗ nào vậy chị đẹp? Chỗ nào chị?
Thi Thiên 37.
Thi Thiên 37.
Rồi em đọc Thi Thiên 23 để em chúc phước cho em, để em có sự bình tĩnh. Chúa là đấng chăn giữ mình, em bình tĩnh là Chúa sẽ chú dẫn em đến đồng cỏ xanh tươi bên mấy nước bình tĩnh còn chưa chuyên 37 đó. Thì em cầu nguyện em đọc cái đâu thì em công bố cái đó giống như chú nói lắm. Chú là chú kêu mình đừng có giận khi mà kẻ tập tành sự gian ác. Chúng nó sẽ bị hay lắm, khi phiên 37 rất là tuyệt vời cho cái hoàn cảnh này. Thầy chị trước thì cũng giống như em.
Khi mà đọc đó thì con nhớ thay thế chữ chữ con vô. Nói bằng trường hợp của tôi, Chúa bảo vệ con như vậy, con như vậy. Thay thế cái tên mình vô hoặc là thay thế cái chữ con vô, coi như là mình vừa đọc vừa cái lời cầu nguyện để cho những cái thi thiên đó trở nên cái lời cầu nguyện của mình dâng lên cho Đức Chúa Trời. Và thi thiên là tốt lắm đó con. Con mới tin Chúa thì con đọc thi thiên có nhiều điều ở trong đó tốt lắm. Con cứ thay thế cái chữ, cái tên con hoặc là cái chữ tôi bằng cái chữ con, để cho coi như là đó là tất cả những lời cầu nguyện của mình dâng lên Chúa. Cái sự cầu nguyện bằng lời Chúa rất là kết quả.
Dành thời gian cho Chúa nhiều, đọc lời Chúa rồi cầu nguyện ở riêng với Chúa. Cho nên Chúa đang yêu em lắm luôn á. Chúa muốn em đi theo mình, cứ đừng có nóng nảy. Cứ ấy đi rồi xong, sau đó em đọc cái đức tin của cái bà ACP đó, để mình bắt chước cái đức tin của bà đó. Là bà ACP đó, bà cái đức tin của bà đó. Lại cho mình đọc, hồi đó chị cũng đọc từ đoạn 1 cho tới đoạn mà nó tới hết tận 90 đó. Đọc cái đó để học cái đức tin của bà mà mình im lặng mình chờ đợi. Im lặng mình chờ đợi, mình chỉ cứ cầu nguyện mà Đức Chúa Trời đàn cho mình. Đừng có nóng. Mà chị biết là cái hoàn cảnh này khó nhưng mà mình ngồi im được, giống như mình đang ngồi trên đống lửa vậy đó. Nhưng mà
dạ đúng,
mình
dạ đúng.
Gần
mỗi ngày em mỗi ngày em cũng cầu nguyện, nhưng mà giống như cái lời cầu nguyện của mình á, em cảm thấy như không có được đầy đủ hay là sao á. Rồi dạ. Em
nên em cứ tìm
giống như mục sư, dạ giống như mục sư Hải nói là sẽ có một cái ma quỷ hay một cái tà linh gì nó sẽ ám mình, cho nên nó sẽ không cho mình làm những cái điều đó. Thật sự trong người em là em nghĩ là đang bị như vậy, tại vì mỗi lần em cầu nguyện em cảm thấy như là không được đâu, không được. Rồi
nghe cô nói gì
rồi, gia đình ơi,
dạ.
Con ơi, con dạ. Mới biết dạ. Chúa, con mới vào biết Chúa có một tuần lễ, thành ra những cái tư tưởng mà tiêu cực của ma quỷ nó thường kêu vào. Khi con nghe những cái tư tưởng đó có trong đầu óc con nói nhân danh Chúa ta không chấp nhận. Những cái tư tưởng nào tiêu cực con cứ nói nhân danh Chúa con không chấp nhận, Chúa lấy ra cho con. Con không có chấp nhận những cái tư tưởng tiêu cực, con nhớ cái điều đó. Con phải nhân danh Chúa, nhân danh Chúa Giêsu ta không chấp nhận những tư tưởng tiêu cực. Xin Chúa lấy ra giùm con, ban cho con những cái tư tưởng tiêu cực. Con phải có lời Chúa thôi. Tại vì con mới đến với Chúa mà, không thể nào con cầu nguyện đầy đủ được. Tại vì con mới biết mà. Thành ra đừng lo cái vấn đề đó. Con cứ Chúa ơi, xin Chúa giúp con. Chúa lấy ra những cái điều mà tiêu cực, những cái tư tưởng lợi lạc, con không chấp nhận nó. Và con phải có lời Chúa là như vậy đó. Chính điều đó mà Chúa nhắc nhở con có lời Chúa. Con đọc Thi Thiên, con đọc qua Tân Ước. Nó dễ hiểu hơn cho con.
Nè, đóng cửa nha.
Chú mang phước cho con nha. Bất cứ nhớ lời của Phương dặn nè. Bất cứ tư tưởng nào tiêu cực, trong danh Chúa Giêsu Christ ta không chấp nhận ngươi ở những tư tưởng tiêu cực ra khỏi ta. Nhớ, công bố như vậy đó. Tại vì con mới quá mà con. Con mới quá mà. Anh đã không thể nào con cầu nguyện được đầy đủ, nhưng mà điều đó không phải lo. Con cứ để lòng nơi Chúa nghe những lời cầu nguyện của con. Nhớ điều đó. Chúa không có bỏ qua lời cầu nguyện của con đâu. Đừng có sợ. Ma quỷ nó gieo vào con những cái tư tưởng tiêu cực. Con không chấp nhận. Con nhân danh Chúa con đuổi nó đi. Vậy thôi. Từ từ rồi con sẽ hiểu biết là Chúa, con sẽ cầu nguyện được tốt hơn. Con sẽ cảm thấy bình an hơn. Con sẽ thấy yêu mến lời Chúa hơn. Từ bước thôi con. Không có gì phải lo lắng hết. Chúa là đấng yêu mình, Chúa đã cứu chuộc rồi, thì Chúa sẽ chăm sóc. con nhớ đuổi những cái tư tưởng tiêu cực đi, không chấp nhận nó. Nhân danh Chúa Giêsu, ta không chấp nhận ngươi. Nhớ điều đó, nhớ cái lời của Hồng Giáo.
Dạ. Dạ, con cảm ơn cô.
Cho chị hỏi. Em có đi làm?
Dạ. Dạ, em có đi làm. Hiện tại em chưa có đi làm. Dạ không, dạ không.
Em chưa có đi làm hả chị? Thì thứ hai hoặc thứ ba đó. Hai cái ngày thứ hai với thứ ba.
Dạ.
Bắt đầu từ cỡ 2 giờ trở đi đó. Em gọi chị để chị cho số phòng rồi chị sẽ cầu nguyện với em. Chị,
dạ,
hai giờ của cô Điệp đó. 2 giờ của cô Điệp là 11 giờ của con đó.
Dạ. Đọc số phòng của chị. Chị cho số phòng chị.
Dạ, dạ.
Chị cùng cầu nguyện với em. Nhiều khi em chưa có được ai dẫn dắt, không biết cách cầu nguyện. Tại chị có trải qua cái này, Chúa cũng cho chị để chị chia sẻ lại với em.
Cái số phòng chị là 919. Bước theo Chúa nghe theo lời.
Dạ, dạ, em cảm ơn Chúa, cảm ơn mấy chị. Dạ, chị đọc
919 ha. 919. Dạ. 280.
Ok.
3217. Nói chị đọc lại nha. 919
280.
3217.
3217.
Ừ.
Dạ.
Em gọi chị nếu mà bên em 11 giờ đó thì thôi. Em gọi chị chừng khoảng 12 giờ của em đi. Là 3 giờ
bên 12 giờ bên em.
Rồi bên chị đi 3 giờ.
À, Cali đang ở Cali hả?
Dạ em ở Cali.
Cali là qua là qua dẫn vô Bình Gai hả?
Dạ.
Dạ. Em gọi chị đi thôi cho chị có cái số phone của em.
Chị nhiều lắm á Cali. Chị đẹp
dạ.
Chị nhiều lắm á.
Dạ. Vậy vậy em gọi chị bên em là bên em lúc 12 giờ hả chị?
Ừ, em 12 giờ. Bây giờ em gọi chị đi.
Dạ.
Bây giờ em gọi chị lên chị vô cái số phone của em cho chị.
Dạ, để em bấm em gọi cho chị.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn
như chị Kheo Lì cũng là đọc thêm Thi Thiên đoạn 34 cũng hay lắm á. Thi Thiên đoạn 34. Nó cũng nói về người công bình
chờ
đợi nơi Chúa.
À, chị Ray, người tạp người xin cho Hóa nói là cảm tạ Chúa, cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện. Giờ chị chỉ có một thông ghen nhà thơ mà 400 một tháng. À, chị cảm ơn tất cả anh chị em mình đã cầu nguyện cho.
Biết xài nên trước.
Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hallelujah.
Yeah.
Không có điều gì khó cho Chúa hết. Mà mình nhiều khi cái thời điểm là của Chúa, Chúa muốn mình kiên nhẫn hết trơn. Thì mình đi với Chúa thì mình mới được trải nghiệm Chúa. Cô bây giờ nè, Kelly bấm gọi chị đi. Kelly bấm gọi chị lên, chị biết cái gì khi cái phân lạ chị tưởng đâu.
Chị để em chút nữa em cho chị, tại vì cái lì mới chị cái bị em gửi cho chị
okay.
Liền nè, để em gửi qua cho chị.
Ok.
Đó chị đi, em gửi qua chị rồi đó. Chị Điệp ơi. Chị Điệp. Hello? Hello?
Dạ, hello em. À, cảm ơn Hoa. Cái này cũng mới gọi. Này chị biết là cho nên chị thấy nhiều khi số con sao lạ đó, chị hay nghĩ là quảng cáo chị không có bắt. Rồi bye. Cảm ơn chị em hàng chú Văn Phước cho tất cả các chị em. Chú Văn Phước cho chú Văn chú Văn Phước cho chú Hường cho thầy Hoa tất cả các chị em chú Văn Phước cho
gia đình một trên Hải con Hường chị Điền quê
chú Văn Phước cho cô Hồng
Hoa
sư Hải
Hồng và một sư Sái một sư Đáng một sư Điệu Khe chị Mỹ Như.
Chúc ban phước cho cả nhà.
Amen. Xin Chúa ban phước cho cả nhà.
Lý, cảm ơn Chúa anh Bình, cảm ơn Chúa. Chị đẹp em gửi qua rồi đấy chị đẹp.
Ok, chúc anh chị Hoa. Chúc ban phước em.
Dạ em ba nãy chị ba anh Bình, Chúa ban phước cho cả nhà mình.
Ok, ba Lý, Chúa ban phước em.
Chú Phước Lý.
Dạ, con ba
chú Hương. Cảm ơn
Chúa.
Sướng quá à. Vô học lời Chúa sướng quá à.
Amen.
Ai không biết lời Chúa là
uổng
lắm.
Dạ.
Có Chúa là có tất cả thế không? Vô thấy người nào cũng giúp đỡ em luôn thế không? Đi đâu tìm cũng không có đâu. Mình đi xe khó lấy chi, mình chỉ trả tiền ta thôi, họ ta cho mình nói một tiếng đồng hồ rồi mình đi ra đi về. Họ nói có một hai câu rồi ăn không biết mấy trăm đồng mà chẳng được gì hết. Về cái cũng như cũ, không có sự bình an gì hết. Còn cái này mình có sự bình an, mình được đủ thứ mà mình còn được lời Chúa rồi mình ở trong Chúa rồi mình được phước hạnh.
Em nói với mấy chị cho mấy chị nghe, em cả tuần nay em ngủ không có được, em ngủ cứ tiếng với em thức dậy, mỗi lần em thức dậy là em đi thức dậy rồi em đi coi ảnh có về chưa, ảnh có về chưa, rồi cái mỗi lần thức dậy em nói Chúa ơi con cầu xin Chúa cho ảnh quay về, mỗi lần cứ dậy hoài bởi vì em ngủ không có được, cả tuần nay em ngủ không có được. Ngủ cứ 1-2 tiếng là thức 2 tiếng, ngày sáng em dậy từ con đi học rồi về nhà thì tưởng đâu mệt mỏi ngủ lại chứ ngủ cũng không được luôn, cứ nguyên ngày cứ dần gặp như vậy mệt lắm này em. Dạ
cái số phone Kelly ở bên California số mấy vậy?
Dạ. số mấy hả chị? Lên tay ghi nha, chị lên tay ghi nha.
Dạ
626 321 8784. Rồi chị lên ba giúp đỡ luôn. Amen.
Mà cái Kelly ở tiểu bang ở đâu vậy?
Em ở Cali. Em ở đâu?
Cali mà ở đâu?
Ở em ở Amante.
Amante cái xí đi.
Dạ.
626.
Gần Rose nhất.
Ở nọt ở sao vậy ha?
Ở nọt. Em ở nọt.
Ở nọt là ở trên chị á, chị 408 là ở San Jose.
Không phải đâu, ở sao? Không. Sao California. Mình về sao?
Cái này sao là sao là ở dưới ở Los.
Là ở dưới Los, dạ đúng rồi đó, ở dưới Los.
Ừ. Nó ở sao? Ừ, ở dưới đó. Chị nghe 626 là
hello chị Kelly. Dạ
chị. Hello, em Ngọc chị. Ở Florida nè.
Hello, chị Ngọc.
Chị Kelly.
Dạ.
Dạ em học Kinh Thánh, em ít có lên nói phát biểu, nhưng mà hôm nay em mấy nay em nghe cái family của chị á, em thấy em xót xa và em rất là thương chị. Y như hoàn cảnh của em 4 năm về trước.
Dạ.
Thì em nói em chỉ khuyên là em luôn nhớ tới chị trong sự cầu nguyện đó, mỗi khi em cầu nguyện đó. Và dạ, em chỉ dạ góp ý chị là giống như mình cứ bám lấy Chúa đi chị, thì cái gì tốt nhất Chúa cho mình nè, tại vì nếu mà Chúa cho mình cái family á thì Chúa giữ, chị hiểu không? Nhưng mà
thí dụ có cái hoàn cảnh gì xảy ra đi chăng nữa, cái đó chương trình của Chúa, nhưng mà mình vẫn bám lấy Chúa. Giống như em mấy năm trời á, em cũng như chị vậy đó, đâu có ngủ đâu. Một giờ sáng, đúng, hai ba giờ sáng đi qua coi xe chồng mình á ở với người ta, bốn giờ sáng em cũng không ngủ luôn. Rồi bốn năm trời như vậy em khổ sở lắm, em xuống 20 pound luôn á, nhưng mà em vẫn bám lấy Chúa và em có hội thánh á. Thì mấy anh chị cũng như má Lý đó luôn luôn cũng như là giúp em trong sự cầu nguyện và khuyên em á, giống như là an ủi á, rất là nhiều. Cho nên em nghe chị em rất là thương chị Sally.
Đúng rồi.
Dạ.
Amen.
Chị cũng đồng chí bám lấy Chúa đi, chị cứ cầu nguyện Chúa và bám lấy Chúa, học lời Chúa mỗi ngày, cho em thấy sự em gần gũi Chúa nhiều hơn đó chị. Tuy là em tin Chúa mà mười mấy năm nhưng mà em yêu mến Chúa lắm, nhưng mà cái cuộc sống đến với em nó bị sốc á, rồi em càng giống như gần gũi Chúa nhiều hơn. Bây giờ Chúa ban em rất là phước chị, em rất là bình an và em rất là hạnh phúc với hiện tại những gì em đang có. Dạ, nhưng mà cái chương trình của Chúa thì mình không biết được, chị biết không? Thì em luôn là bây giờ em chỉ biết Chúa là mình có tất cả chị. Dạ, em chỉ có bấy nhiêu lời em tâm tình với chị á, với các chị.
Dạ. Cảm ơn chị ha.
Và em sẽ nhớ chị trong sự cầu nguyện của em á, trong khi cầu nguyện em luôn nhắm tới chị và gia đình.
Amen.
Đúng vậy á Kelly, cứ sống bám lấy Chúa đi.
Mình đúng rồi.
Vấn đề vợ chồng á là cái chuyện nó ngoài việc của mình, ý muốn Chúa ăn thua Chúa chấp nhận cho mình đến nữa thì đó, còn không đến nữa ok, Chúa cho mình những cái chuyện khác nó vui hơn, tốt hơn nữa Kelly. Không có gì hết. Đừng
đặt mấy ông đặt áo này đem con thấu hết thì chị trên ba ơi.
Thì đó.
Kelly
thì
ơi.
Chị
Lý nè, chị Lý cũng
dạ,
có hoàn cảnh mà người có hoàn cảnh khác nhau. Còn như bây giờ Kelly nghỉ đi, Kelly muốn chồng Kelly về, nhưng mà về nếu như đưa về bây giờ Kelly có giữ chồng lại được không? Hay trong lòng Kelly còn cái cay đắng rồi gây cho nhau nữa. Nên quan trọng nhất là Kelly có cái tâm lòng bình an trước, là mình học lời Chúa trước để mình có cái sự bình an vui mừng. Khi mà người chồng mình thấy mình bình an vui mừng mà thấy không có gì mà thì nó tự động nó trở về, chứ nó không cần kêu nó nữa. Giờ chị nói thiệt, giờ bây giờ chồng em đưa về đi, hai vợ chồng vẫn chọn nhau hàng ngày rồi thì em có lời Chúa làm sao mà giữ được cay đắng trong lòng em. Rồi bây giờ em chỉ một lòng học lời Chúa với cho cái lòng mình bình an, thâm đau xuống everything, rồi tự động chồng em thấy cái bình an nơi em, thấy cái vui mừng nơi em, là cái thu hút người mạnh mẽ nơi em, là tự động chồng em thấy lại tại sao em được như vậy, rồi người ta trở lại. Lúc đó không có cần kêu cũng vai quay trở lại, bởi vì nó đi ra ngoài đường, ta tua tơi tạ ngoài đường cho nó không có được cái gì đâu, nên mình cứ làm.
Amen.
Amen,
Molly.
Dạ.
Amen.
Amen. Đúng vậy đó em.
Theo lì, mấy chị đây là toàn kinh nghiệm, mấy cái vấn đề này qua hết rồi đó. Mỗi chị lên nói theo lì đều như vậy hết. Mà đều được sự bình an bởi lời của Chúa, bởi vô đường dạy học.
Yeah.
Chia sẻ với mấy chị em năng đỡ đó, nói cho theo lì nghe như vậy. Tất cả chị em ở trên đây đều bị vướng qua hết cái vấn đề này. Bởi vì chị mới nói lấy mấy âm đặng ăn câu xấu hết. Amen.
Mà bây giờ em gán lo cho con. Như sức khỏe đó. Của mình là cái điều quan trọng nhất trên đời luôn. Mình có sức khỏe, có sức khỏe, có Chúa, làm bất cứ chuyện gì cũng được hết. Còn vấn đề mà nhiều khi đàn ông nó đến cầu nguyện với Chúa, một là đem đến tốt cho con, còn không tốt hả? Cho nó out, nó không là ý nghĩa gì hết á.
Mình
có mà mất ngủ rồi bệnh hoạn xuống rồi ai thương mình đâu. Em thương em thôi.
Rồi con mình có
không
mấy
ai. Rồi con còn nhỏ nữa, mình lỡ tạo nó ra rồi, Chúa đã tạo nó ra rồi, cầu nguyện Chúa cho nó mạnh khỏe, nó bình an với mình. Nhất là mình, em phải giữ cái tâm cho mình á, đi vào với Chúa, rồi lên nâng like, nói chuyện với mấy chị em này nọ, vui vẻ người ta chỉ mình cách sống làm ăn làm sao, trong cái tấm lòng tân thật, tình thương yêu, nó Chúa ban, cái gì cũng không có sao đâu. Qua bên đây mình đã sống trong nước Mỹ này là quá là hạnh phúc, quá là diễm phúc rồi, em cứ nghĩ vậy đi. Đó. Còn những người con gái ở Việt Nam thấy là còn bao nhiêu người khổ nữa, mà được được như mình không? Mình là như vậy, ok, good. Rất là tốt, đúng không? Không có sợ. Đó.
Kelly, nên nhớ là anh chồng Kelly bị mất Kelly, chứ không phải Kelly mất ổng đâu. Nên nhớ là như vậy. Đừng có bao giờ mà nghĩ là mình, người chồng mình bỏ mình, nhưng mà người chồng không có thấy được cái sự trân quý của mình, họ bỏ, họ mất mình, chứ mình mất họ. Mình chỉ sợ mình mất Chúa thôi, nên em phải cầu nguyện với học lời Chúa. Bởi vì Chúa nói là thế gian không cho mình sự bình an, mà chỉ có Chúa mới cho mình được sự bình an thôi. Cảm ơn Chúa là Kelly phải cố gắng lên, mạnh mẽ lên.
Chị hồi đó cũng như Ken, cũng như Kelly vậy thôi. Cũng mất ngủ bao nhiêu năm trời, cũng khổ lên khổ xuống. Rốt cuộc có được cái gì đâu.
Sau khi thời gian chị à, một cái quá trình không có dễ đâu. Nói chị Kelly, mình khuyên, mình cầu nguyện, cầu thay cho chị chứ cũng khó lắm á. Mình tin Chúa bấy lâu nay mình còn bị ấy nó chi chỉ là mới quá đó. Nhưng mà mình cũng cầu thay cho chữ và ăn thua chị với chị Kelly. Chị mới với Chúa là Chúa thương chị lắm, Chúa không bỏ chị đâu. Chúa biết cái nào tốt nhất cho chị, Chúa sẽ kéo ảnh về, Chúa biết hết. Còn nếu mà Chúa thấy không tốt thì cái đó là chương trình của Chúa thôi. Mình nhưng mà mình thấy mình lo cái bình an cho mình trước, cái chị cho mấy đứa con á, chị cứ bám với Chúa. Cái đó là qua kinh nghiệm của em.
Chị Lê biết không, ở trên đường dây chị em nào cũng bị cái vấn đề này, đàn ông nó là như vậy. Nhưng chị cũng vậy luôn, mà chị không có đến nỗi tới mấy năm, vì chị chỉ được một vài tháng thôi, một vài tháng đầu, tại vì nó bị sốc rất là nhiều thứ, nó dồn lại một cục cho nên chị mới bị sốc. Mà cảm ơn Chúa là chị rất bình an. Mà bây giờ dĩ nhiên mình cũng có những cái nó buồn một chút, nhưng mà được tự do nè, được đi thờ phượng Chúa nè, được gặp mấy chị em, được đi đại hội này, đi đại hội kia, được mặc đồ đẹp, được đi chơi, đi từ sáng tới tối, không cần lo cho các người nào ăn hết, tự lo cho mình, sung sướng một mình ơn. Sướng không? Sướng lắm. Cảm ơn Chúa. Cái này chị nói là cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa luôn. Câu chuyện này xảy ra hồi xưa ở nhà, theo, không biết là từng nào vậy, bây giờ đương ở với ai, đỡ với con nào, phải không? Không, bây giờ mình đâu có lo. Amen không? Amen.
Amen.
Chị nói với em là mọi người trên đây, mỗi người đều có hoàn cảnh trải qua hết. Đàn ông á, mình không có tin tưởng. Mà bây giờ em cứ nghĩ hoài đó, là em suy nghĩ là em bà bệnh xuống rồi còn ai lo. Phải không? Không ai lo cho nó hết á. Mình tạo ra nó nhỏ quá mà. Con chị lớn hết rồi đó. Con chị là lớn vô đại học hết, ra trường luôn rồi. Mà hằng ngày, hằng ngày bây giờ nó sướng rồi, hơn là cái gì.
Tới đó luôn hả chị?
Cảm ơn Chúa đó, bình an, đừng có để cho mắc cũ nữa. Học đi rồi xong xuôi rồi, nếu mà cần thì ra quầy tiệm á, mua thuốc để mà mình uống cho ngủ.
Dạ,
ở vậy. Lúc đầu á.
Ở vậy, ổng nói hồi đã vô đi cặp mua thuốc, mà thuốc đâu có, rồi xăng đâu mà thuốc.
Thuốc.
Sáng nay chị biết không, nguyên buổi sáng em về tới nhà là bắt đầu em nằm, em cầu nguyện Chúa luôn. Ổng kêu em ăn gì, em nói không, em không ăn gì hết. Cứ cảm tạ Chúa. Dạ. Ok chị Lại ơi. Alo. Chị Lại sao mất tiêu rồi ta?
Miêu dùm, miêu dùm.
Đã. Bây giờ ở chợ nó có bán mấy cái loại thuốc để mình gửi cho cái gì á. Mua cái thuốc đó nó ở counter, nó không có sao. Cái thuốc đó rất là nhẹ, để cho mình uống cho nó ngủ được vài bữa chừng tuần, rồi bắt đầu mình quen rồi nó quen cái giấc ngủ rồi là mình ngủ được. Chứ mà suy nghĩ như vậy nó không phải tốt đâu. Nằm thức như vậy á là nó bị căng thẳng quá, là nó bị sốt luôn á.
Rồi con mình hay lo.
Liệu ổng đi cặp người khác, liệu người ta có thương con mình hay không? Mình đã tạo nên nó rồi. mình không có người đàn ông mình có thể sống được, nhưng mà con mình
con
tạo
nó không
ra,
có mẹ
phải lo cho nó.
Nó không
bây
có
giờ
mẹ,
cháu Liệt tưởng tượng ngày được. Xưa giờ từ nhỏ tới lớn mình hồi xưa đâu có đàn ông mà mình vẫn sống cho tới giờ, bây giờ mình lấy một người chồng mà một người chồng không đáng để cho mình, tại sao mình phải suy nghĩ nhiều về cái tên này để cho mình khổ sở được con mình nữa, đúng không chị Kê, chị Linda?
Dạ đúng rồi.
Amen.
Dạ,
amen.
Dạ, hồi đó em á, hồi
dạ.
Ngày xưa là tụi chị chưa tin Chúa.
Còn bây giờ tin Chúa. Nếu trên thế gian này không còn đàn ông, nếu mà trên thế gian này không còn đàn ông mình khổ sở, còn thiếu gì đàn ông, biết đâu cái người này không xứng đáng, người Chúa để mang người xứng đáng hơn nữa. Cho nên á là mình không phải nói cái này mình theo Chúa rồi mình không được nói cái này. Nhưng mà mình phải nhìn kỹ lại là trên thế gian này đàn ông còn nhiều lắm.
Chào mấy anh chị. Em mình tên Tuyết đó, mấy anh chị cũng biết đó. Mình chia sẻ với Kheo Lì đó là cái hoàn cảnh của mình là từ hồi 2005 tới bây giờ. Mà mình bám lấy Chúa. Mình mỗi ngày mình học lời Chúa, mình coi cái phim của Chúa mỗi ngày luôn. Ha, mà có hai mẹ con, còn nhỏ con mình lúc đó có 4 tuổi à. Đó, mình bám tới bây giờ là con mình nó bắt đầu nó lên đại học năm thứ nhất. Đó, mà mình hoàn cảnh của mình cũng chưa được giải quyết. Mà nó còn tệ hơn, nó là về tài chính, về sức khỏe rồi về tình cảm cũng vậy nè. Đó, mà bây giờ mình chỉ nói theo Lì rất là có phước đó, là có mấy anh chị này. Mình không có bạn nào luôn á. Không có ai chia sẻ an ủi luôn á. Nó chỉ có
đúng vậy,
hai con trong lạnh lẽo, mùa đông lạnh lẽo, có hai má con mà cứ đọc lời Chúa, học lời Chúa rồi hát thánh ca. Có một cái người bạn, nhưng mà người đó cũng không có phải là tin Chúa, nhiều người đó bên đạo Phật, mà chú khiến lúc đó là gọi phone mỗi ngày qua cầu nguyện với mình, rồi mình hát thánh ca, rồi mình coi cái phim Chúa đó. Vậy đó mà bám tới bây giờ mình yếu đuối, mình đâu có việc làm, mình còn bị lấy hết cái thận ra nè. Cái thận còn lại của mình còn có bú rồi bú buồng trứng nè. Rồi giờ việc làm cũng không có luôn, bây giờ gần 60 tuổi rồi nè. Rồi đâu có biết làm gì đâu. Ngay cả hỏi ông Hoa biết nè, cái phone còn không có được, cái phone đàng hoàng xài nữa nè. Đó. Tệ, hoàn cảnh của mình rất là tệ đây. Nhưng mà mình vẫn bám lấy Chúa. Vẫn khóc lóc kêu cầu với Chúa.
Amen.
Amen.
Cái hoàn cảnh mình cũng đâu chưa giải quyết được đó. Bữa mình nói đó, còn dẫn về nhà là mình sốc, tới bây giờ mình còn chưa, không có nấu đứa nào ăn gì được chứ, không có ăn luôn, không nấu luôn, không có làm được không, mất ngủ y như Kheo Lì vậy, cũng y chang vào xúc mà 4 pound luôn nè. Đó, tinh thần cũng đó ấy, nhưng mà cứ bám lấy Chúa đi, lúc mạnh lúc yếu nhưng mà cứ bám lấy thôi, vậy thôi. Chứ giờ không có ai có thể mà ngoại Chúa, chẳng ai có thể giúp mình được hết. Đó.
Em cũng giống như chị, em cũng giống như chị đó. Ban đêm á ngủ không được. Đó,
chị
nhà
đâu được, không
ai làm, không muốn làm.
Không
muốn làm rồi hết á. Nấu cơm, nấu nước cũng không muốn làm gì hết.
Bị sốc rất mạnh,
chứ
ăn
em
còn
bị
gán. Ăn nữa chứ đừng nói nữa. Ăn còn
dạ, đúng rồi,
nổi,
em,
chứ đừng nói nữa.
Em không có ăn luôn.
Tại
đó.
Bị sốc
em
quá
xuống mấy tháng. Em xuống là gần 10 thao rồi đó. Chưa đầy
giống
chưa
bị
đầy
tâm thần
đó.
Giống bị tâm thần, mình biết rồi, mình trải qua rồi chứ bộ. Mặt mày hốc hác như người tâm thần.
Đúng rồi đó, dạ đúng.
Nhưng mà cứ bám lấy Chúa đi. Em coi cái phim của Chúa đó. Em coi cái phim của Chúa mỗi ngày rất là tốt đó. Nó sẽ giúp cho em mạnh mẽ. Thì em thấy Chúa đau khổ hơn mình nhiều, đau đớn như hơn mình nhiều. Chúa
em
mình
nghĩ
đau đớn, đau khổ như vậy.
Yeah.
Khi mình cứ mà thiệt á, hai má con mình cứ coi phim Chúa không có coi gì hết, mà Chúa cho mình vượt qua đó chứ hả. Mình còn yếu đuối mà không có người thân nữa, không có người thân luôn, không ai giúp đỡ đâu, sống trong cô đơn, có hai má con vậy luôn, không xe không cộ luôn.
Kheo Lì bám vô chị Điệp cầu nguyện với chị Điệp chuyển học kinh thánh rồi, hay lắm. Dạ.
Kheo Lì quá có cước, mới vô mà biết như chị em ấy của mình không có ai luôn.
Hồi đó mình cũng vậy, đâu có ai đâu. mà đâu có biết Chúa đâu, mà đâu có ai chỉ gì đâu, đi nhà thờ cũng không ai, xong rồi đi về đâu ai hép mình học cái này nọ đâu.
Đó, mà theo lý biết những người gợi ý để mà giúp rồi còn hứa còn nguyện còn mình có mình thôi, tới bây giờ cũng vậy.
Kelly hãy nghĩ rằng mình thương mình, không ai thương mình hết, mình thương chính mình. Tại sao mà mình phải khổ vì một cái người không thương mình, không có đáng? Cứ nghĩ gì, không có gì hết.
Kelly thấy không, đúng là đàn ông rất là xấu xa. Ai cũng bị chị em phụ nữ mình thấy không? Ai cũng bị, giờ đầy dẫy. Nó không biết quý những cái gì nó đang có đâu, nó đi nhìn những cái gì mà nó
em,
không có, nó đưa ngoài.
Em có
nè.
Em có hai đứa con, vậy là nắm giữ nuôi nó, lo cho nó, để mà mình có bất cả ban, con mình còn bất ban luôn đó.
Chứ lại em phải làm gương với nó, em phải làm gương cho nó.
Em biết không?
Em,
yeah.
Em không làm gương cho nó hả, là em nó sẽ phá hủy cuộc đời nó luôn. Đó, mình cứ bám lấy Chúa vậy thôi, mình không có nghĩ gì khác hết đó. Mình bám lấy Chúa, mình lo cho nó luôn đó, bởi vậy nó mới nể mình.
Thấy không, chị qua đó rồi chị cũng vậy, con chị về nó lớn đi làm á, cái gì cũng đưa tiền cho mình á, còn thương mình á, chứ mình có người khác á, nó không chừng
nó
khổ thêm
nó, nó có người, mình có người khác nó hận mình, nó sao hận mình.
Bây giờ nó về đi làm còn đưa tiền được cho mẹ, cái gì cũng quấn bít
nó đưa mà em không có lấy, em chưa có lấy, mới đi làm mà lấy cái gì để
không,
cho nó
biết
vui.
Rồi mình không, mình biết vậy rồi. Nhưng mà đó, một cái điều mà nó đã đưa mình là mình cảm ơn Chúa mà mình
nó thấy được
cái khích lệ như vậy.
Mình nó đó, biết không?
Yeah.
Nó cảm ơn.
Để nó biết được như là mình cũng cảm ơn rồi.
Cảm ơn Phật là em nào, nó thương em dữ lắm rồi bố. Nó nói, mà hồi trước em nói không? Ba như vậy á, mẹ không khách
cần
nào,
cái gì
nói,
nữa.
Không, mẹ theo Chúa rồi. Mẹ không có được làm vậy. Mẹ phải thương ba nhiều hơn, sướng không?
Nên mình bây giờ mình cần gì
ba vậy mà nói mẹ phải thương ba nhiều hơn, đã không?
Không, không sao cho qua, nó nói như vậy. Ồ, đúng rồi con. Nhưng mà trong lòng mình nó khác, mình phải thương Chúa thôi.
Ý em nói là vậy á. Người mà làm như vậy, mình hẳn thiếu điều không muốn, không biết làm cách nào luôn á. Mà nó còn biểu phải thương ba nó nhiều hơn. Tại vì
đúng,
ba nó
hồi đó
tội lỗi, ba nó không có Chúa. Đó nói ba Chúa mà, nói ba không có Chúa, nếu ba có Chúa ba không làm như vậy. Nó hiểu được.
Nó lớn rồi nó hiểu
rồi.
Cái chuyện không sao.
Ông xã mình là có Chúa đó nha. Ông xã tôi là có Chúa.
Bây giờ mình chỉ nói khéo liền cái là đứng vững. Có cái gì buồn gọi cho chị Đẹp. Chị Đẹp hồi trước cũng giúp đỡ chị rất là nhiều. Đó, gọi chị Đẹp, chị Linda nè, rồi đó chị Tuyết nè, mấy cái chị nào cũng trải qua chuyện nghiệp, chị Lý hồi nãy nè, rồi chị Ngọc đó, thấy không, người nào cũng bị, chị Lý cũng nói chung là người đàn bà mình người nào cũng
bị,
tới giờ nó xếp xuống lỗ rồi đó, nó sợ đó, cho nên nó mới đi quào, nó đi tìm kiếm tìm hưởng cũng như để xuống lỗ đó, cho nên là nó làm cho mình như vậy á. Nó sắp xuống lỗ rồi, nó sợ. Đó, qua được cái xứ Mỹ này là cái xứ mà hả, được lầm được tiền thì cái con người nó thay đổi, mà mình không có sợ. Mình ngày xưa mình không có đàn ông, mình vẫn thấm mà, phải không? Mà bây giờ mình có hai đứa con, cho nên mình cứ nghĩ rằng nhìn trên thế gian thì rất là nhiều đàn ông. Nếu mà Chúa thấy người này không tốt, Chúa cắt đi, Chúa sẽ mang cho mình một người tốt lành. Không phải là Chúa bậy, nhưng mà ý mình nói như vậy đó, để cho an ủi được phần nào ha.
Có sự thật.
Đó thì Kelly thấy không, để là đàn ông nó xấu xa, nó lấy mình đã, mình đẻ con cho nó nè, đau khổ hy sinh cuộc đời nè. Rồi nó thấy mình già rồi, tới cái tuổi đó cái nó đi kiếm người khác à. Thấy không, thằng nào cũng vậy, y chang.
Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình học hôm qua mình nghe một sư Hải nói gieo rồi phải trả thôi.
Đúng rồi,
gieo rồi phải gặp,
gieo gì gặt đó.
Đó, bây giờ hồi ngày xưa đó, mình không phải nói xấu chồng mình cái gì, cái người đó là cái gì, nhưng mà bây giờ họ sống đâu có bằng mình đâu, cái cuộc sống họ rất là khổ. Yes. Nó bây giờ nó sống rất là khổ, nó cũng không, nó cũng phải đi làm, bây giờ nó già 60 mấy tuổi nó phải đi làm nuôi. Rồi nó cực khổ, nó lăn lóc. Mình trong lúc mình ngồi ở nhà mình chơi sướng không? Khỏe quá. Mình có tiền bạc chú cho đi vô.
Nói đó là ông mấy cô đó chứ đâu
mình cái bám lấy Chúa thì mình bám lấy Chúa mình còn được cái tinh linh hồn của mình nữa.
Tại mình làm tốt thì mình sẽ gặp tốt thôi. Ông trời cao có mắt, Chúa cao có thấy, nhìn mình thấy mình hết à, không sao, đừng có lo, cứ gắng mà lo cho con mình đi. Ok, Chúa chúc phước, ban phước mấy chị em ơi. Hallelujah. Bye nha.
Chúa ban phước cho mấy chị. Chào cả nhà.
Chào các chị.